3. Hiện nay toàn thế giới các quốc gia đều đang liên tục phản tỉnh hệ thống giáo dục của mình. Suốt cuộc là vấn đề xuất phát từ đâu? Có thể nguyên nhân thất bại rất nhiều, nhưng mọi người đều có một quan điểm rất giống nhau, là con người được bồi dưỡng theo hướng không biết chung sống hài hòa với người khác, không biết chung sống hài hòa với vạn vật trong tự nhiên, không biết chung sống hài hòa với lịch sử truyền thống văn hóa của mình. Con người hiện nay không biết xử lý tốt ba mối quan hệ này, nên tự nhiên mới xuất hiện đủ thứ nguy cơ, đủ loại tai nạn. Vậy cần phải làm thế nào đây? Vẫn là câu nói xưa của Trung Quốc, là ai gây ra chuyện người ấy phải giải quyết. Nguyên lý căn bản của vạn vật hài hòa là giáo dục. Đây là đoạn phim ghi lại buổi họp mặt gia đình. Cụ bà rất vui mừng vì con cháu hôm nay đều dậy đủ, mọi người có thể quây quần bên nhau là việc rất khó. Chúng ta thấy những người lớn trong nhà đều rất bận rộn, chỉ có đứa bé này chẳng hề đến xỉa đến điều gì cả. Lúc này mẹ của em bé này nói, bà muốn đứa con quý báu của mình biểu diễn một tiết mục để góp vui cùng mọi người. Đây chính là giáo dục hiện nay. Giáo dục phương Tây đã đào tạo ra những đứa trẻ kiểu mới. Chúng ta lại xem thử đoạn phim này. Đây là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Bạn có biết nó muốn làm gì không? Trước hết xin cảm ơn thầy đã tiếp nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Hiện nay trên thị trường Trung Quốc, điện thoại cầm tay có đến hơn 100 triệu cái. Tiếng chuông của điện thoại thì rất nhiều, kiểu gì cũng có. Hôm nay chúng tôi xin phát một đoạn cho thầy nghe. Đây là tiếng của một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Xin thầy nghe thử. Đợi tôi có tiền rồi, tôi sẽ mua 2 chiếc vớ. Bên trái tôi mang vớ có kim tuyến, bên phải tôi mang vớ ni lông. Đợi tôi có tiền rồi, tôi muốn vào bệnh viện thì vào bệnh viện, tôi muốn vào hàng ăn thì vào hàng ăn. Đợi khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ đánh bóng bàn chứ không đánh gôn. Tôi sẽ mặc trang phục đời đường chứ không mặc trang phục kiểu Tây. Đợi khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ làm 2 kỳ quảng cáo đặc biệt ác tâm. Một cái sẽ phát vào lúc dân dân cả nước đang ăn trưa, một cái sẽ phát vào lúc dân dân cả nước đang ăn cơm tối. Thì đã nghe vừa rồi đứa bé này nói, lý tưởng của nó từng lời từng chữ đều là: nếu tôi có tiền, tôi sẽ thế này thế nọ. Và còn có lý tưởng là muốn ác tâm với tất cả nhân dân toàn quốc để cho nhân dân cả nước ăn cơm không nổi. Đây là lý tưởng lớn nhất của nó. Có thể rất nhiều người coi điều này như là chuyện đùa, người lớn thì ngầm thừa nhận, còn trẻ con thì bắt chước. Sức ảnh hưởng này là vô cùng lớn. Tôi không biết sau khi nghe xong thì cảm nhận thế nào. Đây thực sự là vấn đề của giáo dục. Cho nên nếu như trẻ con không dạy cho chúng đường hoàng, nếu ở trong môi trường bất thiện thì chúng rất dễ học theo những điều bất thiện. Cho nên cổ nhân dạy chúng ta câu cách ngôn là: làm mà không thành công phải xem lại mình. Anh nhìn thấy tình hình này thì anh phải nghiên cứu nguyên nhân của nó, anh phải quay lại nghĩ về bản thân mình. Đứa trẻ này nếu như là con của mình dạy đó như thế nào mới ra như vậy? Cha mẹ phải chịu trách nhiệm, xã hội phải chịu trách nhiệm, quốc gia phải chịu trách nhiệm. Nếu như chúng ta lơ là, sẽ dẫn đến dân tộc, quốc gia bị hủy diệt. Đó không phải là lỗi của trẻ con. Trẻ con không hề có lỗi. Người thầy đầu tiên là cha mẹ. Trẻ con chưa mở đôi mắt, ngóng lỗ tai là nó đang học tập, đang bắt chước. Cho nên nhất cử nhất động của người lớn đều được phản ảnh vào trong đầu óc của nó. Đây chính là cái gọi là tiên nhập di chủ, thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Chúng ta thường thấy cha mẹ ngày đây thường bồng trẻ, đứa bé này còn nhỏ, chưa hiểu gì cả. Vậy mà họ vừa bồng vừa chửi lộn, một mặt thì mắng người, một mặt thì làm những việc không tốt. Họ cảm thấy đứa bé ẩm trong lòng này, nó chưa biết nói, nó cũng không hiểu gì. Nhưng thầy cho rằng không phải vậy, nó sẽ ghi lại tất cả, dần trẻ con đều học hết. Cho nên tại sao cổ nhân Trung Quốc, không phải người Trung Quốc hiện nay, cổ nhân coi trọng thai giáo? Bạn có thể nói họ không có lý sao? Bạn có thể nói họ phong kiến sao? Họ có cái hay của họ, có thể duy trì xã hội ổn định phồn vinh đến 5.000 năm. Hiện nay chúng ta dùng phương pháp mới, thử nghiệm chưa đến 100 năm đã khiến cho thiên hạ đại loạn rồi. Người ta 5.000 năm không loạn, chúng ta hiện nay mới 100 năm đã loạn rồi. Điều này chẳng lẽ không đủ để suy nghĩ hay sao? Không đủ để kiểm thảo hay sao? Rốt cuộc phương pháp nào tốt? Cần phải giác ngộ vậy. Khi đó còn chưa sinh ra, cha mẹ, làm mẹ nghĩ điều gì thì đó đều đang tiếp nhận giáo dục rồi, đã ảnh hưởng đến nó rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu khởi tâm động niệm đều là thiện, đều là thanh tịnh, thì thai nhi được lợi ích vô cùng lớn. Mọi người ai cũng mong con cái của mình tốt. Hiếu tử hiền tôn, làm sao vậy đó đây? Khi mang thai thì chính chúng ta phải hiếu thảo, phải tận hiếu. Sống của hiếu sẽ ảnh hưởng nó. Chúng ta tu tịnh, tu thanh tịnh, tu phước, đây mới đích thực là đã gieo chủng tử sâu dày cho nó. Không khởi ác niệm, niệm niệm đều là thiện niệm. Điều này cũng giống như sóng điện mà trong khoa học hiện nay đã nói vậy. Tâm niệm của bản thân chúng ta phải tương ưng với tâm niệm của Phật Bồ Tát. Ở trong tâm của chúng ta phát ra sóng suy nghĩ, niệm niệm đều là thiện, niệm niệm đều tương ưng với kinh giáo. Sống này rất tốt. Sống này tiếp cận với sống của Phật Bồ Tát. Tuy chưa được hoàn toàn tương đồng, nhưng nó đã rất tiếp cận. Điều này nhà Phật chúng ta gọi là phù hộ, gia trì. Đạo lý là ở chỗ này. Bạn không hiểu, bạn cho rằng đó là mê tín. Phải biết rằng đó là sự tương ưng tần số của sóng tư tưởng, quả thực có thể giúp ích được. Niệm Phật có lợi ích gì? Lợi ích là ở chỗ đó. Đây không phải là mê tín, thực sự có cơ sở lý luận khoa học. Sau khi sinh ra thì càng quan trọng hơn. Bạn phải để những điều chúng nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đến toàn là những điều tích cực, toàn là những điều tốt đẹp. Cho nên nếu cãi nhau thì đến chỗ khác mà cãi, chứ đừng nên để cho trẻ nhìn thấy, đừng để chúng nghe thấy, đây mới thực sự là thương yêu trẻ. Chúng ta đọc lại nhập tác hiếu một lần nữa. Nhập tác hiếu, cha mẹ gọi trả lời ngay, việc tuy nhỏ chớ làm bừa, vật tuy nhỏ chớ giấu riêng, nếu giấu riêng cha mẹ buồn. Cha mẹ bảo phải làm liền, cha mẹ dạy phải vâng lời cha mẹ trách, sửa chữa ngay. Đời tôi có tiền rồi, tôi sẽ làm hai việc quảng cáo độc ác nhất. Một cái sẽ phát vào lúc nhân dân cả nước đang ăn cơm trưa. Đứa bé này khoảng chừng độ 5-6 tuổi, tâm lượng rất lớn, muốn khiến nhân dân cả nước ăn cơm không nổi. Nhất định phải ác tâm với họ để họ ăn không nổi hai bữa cơm. Đối với một đứa bé có tâm lượng rất lớn như vậy, nếu như cha mẹ chúng đứng trước mặt thầy, thì thầy sẽ nói với họ điều gì? Mỗi người đều có phước báo riêng của họ. Đứa bé có tâm lượng lớn như vậy, nếu như là thiện, là thiện ý, thì rất có lợi ích cho chúng sanh. Điều này sẽ tăng trưởng phước báo và cũng sẽ kéo dài thêm tuổi thọ của nó. Nó vì nhân dân phục vụ. Nếu như những điều đó làm là ác, đồng thời chúng sanh không có phước báo, thì phải tiếp nhận sự phá hại của nó. Chúng sanh có phước mà nó không có phước báo lớn, như vậy thì thọ mạng của nó sẽ bị rút ngắn lại. E rằng chưa đến lúc đó thì nó đã bị trời gọi về rồi. Cái tâm này sẽ ảnh hưởng đến thọ mạng của nó sao? Dần khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm đều ảnh hưởng đến thọ mạng của nó. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phước báo của nó. Đây là đạo lý chắc chắn. Thầy biết hiện nay cả thế giới đều như vậy, là một thế giới thương nghiệp, tất cả đều thích mới là đặc biệt. Nếu như trẻ con nói năng như trẻ con thì bán không có tiền, nhất định phải là điều đó cũng không căn hệ gì. Ông trời sẽ trừng phạt bạn. Con người đã mê hoặc đến cực điểm rồi, lương tri đã mất hết, đúng sai tà chánh không còn năng lực biện biệt, thì ông trời đành phải làm một cuộc điều chỉnh vậy. Hành động của trẻ dưới ảnh hưởng của xã hội thương nghiệp, con người có nghĩ cũng không dám. Trẻ con rất nhỏ cũng biết học theo đuổi những kích thích hưởng thụ điên cuồng. Đứa bé này hiện muốn kích thích điên cuồng một chút. Nó mang đôi giày thể thao nổi tiếng để một lần nhảy xa mạo hiểm. Cái này thì không bằng Đế Dương trước đây. Vì thời đại Đế Dương, họ phải ngăn chặn tà tư, tà niệm, tà kiến, tà hành. Trước đây đề phòng rất nghiêm khắc, bảo vệ con người. Hiện nay nói là bảo vệ tinh thần con người không bị ô nhiễm. Mà hiện nay do dân chủ tự do mở cửa, cái ô nhiễm kia quá nhiều, phòng tuyến bị đột phá hoàn toàn. Nói cách khác là niệm không có cách nào ngăn bằng với nó. Điều này trong Phật Pháp gọi là phiền não. Tâm sở phiền não vốn dĩ không cân bằng so với tâm sở thiện. Nhà Phật nói tâm sở thiện của một người chỉ có 11, mà tâm sở phiền não có đến 26. Và tâm sở thiện hiện nay không có người nâng đỡ đó. Còn tâm sở phiền não thì rất được nâng đỡ. Những thứ trong truyền hình đã giáo dục con người trở nên xấu. Khi bạn mở TV ra, hầu như hơn một nửa là bạo lực, tình dục, sát, đạo, dâm, vọng. Cái này mỗi ngày đang giáo dục mọi người, thì mọi người sao mà không có ác niệm? Sao mà không có ác hạnh cơ chứ? Cho nên Trung Quốc, tất cả các môn nghệ thuật mấy ngàn năm nay, ngày nay chúng ta gọi là văn nghệ, những loại biểu diễn nghệ thuật của dân gian đều phải tuân thủ theo nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Khổng Tử là tư vô tà. Cho nên nhà nước nếu có thể lấy đây làm tiêu chuẩn, nếu như có thể nghiêm cấm được tất cả những tà tư, tà niệm, những ý nghĩ không đúng của nhân dân, thì quốc gia này là thánh nhân, thánh dương. Cổ thánh nhân, thánh dương đến thống trị quốc gia. Một quốc gia tốt thì nhân tâm thiện, tâm họ cũng rất lương thiện tử tế. Khi tai nạn lớn đến thì quốc gia này không bị sao cả, phải không? Tai họa tự nhiên sẽ không làm tổn hại họ, phải không? Đúng vậy. Đúng vậy, khi tai nạn đến, con người không thể chết hết, vẫn còn lại một bộ phận. Số người còn lại đó đều là những người thiện, có lương tâm, là giữ lại giống tốt. Như cổ nhân đã nói, tai họa lớn này khẳng định là như vậy. Đây là sự chọn lựa của giới tự nhiên. Nhưng đây là sự chọn lựa của giới tự nhiên. Tại sao vậy? Vì con người và tự nhiên là một thể, thiện và thiện cảm ứng với nhau, ác và ác cảm ứng với nhau, thì vẫn đề xướng bốn nền giáo dục. Dân, giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và giáo dục tôn giáo. Vậy chúng tôi bây giờ giao cho thầy một thanh niên như đoạn tin tức phát chung đã đăng tải ở phía trước, là ở trên đường Nhị Hoàng Bắc Kinh có một nhóm đua xe, gồm rất nhiều người trẻ tuổi lái xe hơi, đua xe một cách điên cuồng. Họ chạy xe tốc độ cực nhanh trong dòng xe đang chạy, chạy hết đường Nhị Hoàng chỉ cần có 13-14 phút. Sau đó bị cảnh sát bắt lại. Cảnh sát bèn hỏi, anh chạy xe nhanh như vậy, nếu như đụng phải người khác thì anh có dừng lại không? Câu trả lời là không. Chàng thanh niên này nói, tôi lái xe là để đua, là vì tốc độ, sao có thể dừng lại được chứ? Vậy bây giờ mọi người muốn thỉnh giáo thầy, đem những thanh niên này đặt vào những nền giáo dục như thầy đã đề xướng thì có thể hồi phục lại bình thường không? Họ có lương tâm nhận thấy. Chúng ta không có gì khác là để cho chính bạn suy nghĩ về lương tâm của mình. Bạn giết người khác, người khác giết người nhà bạn, giết cha mẹ của bạn, giết bạn, thì bạn sẽ như thế nào? Tâm trạng bạn sẽ như thế nào? Hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy? Là không đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, không đặt mình vào xã hội mà suy nghĩ, hoàn toàn là cá nhân. Đây gọi là chủ nghĩa cá nhân. Bạn lái xe nhanh như vậy, nếu như người bị đụng chết là cha mẹ bạn, là người mà bạn thương yêu nhất, thì cảm nghĩ của bạn thế nào? Thì những người trong mắt họ không hề có cha mẹ, thậm chí vì tiền mà giết hại cha mẹ, giết hại người thân, chúng ta phải làm gì? Chúng tôi hiện nay là vậy. Bạn đến than trì mà xem, bạn đi xem thực địa thì bạn mới có thể hiểu được. Vì nói chỉ là lý luận, thường không thể thực hiện. Cái bất thiện đó là học được sau này. Cái bất thiện thì có thể diệt được, còn cái vốn thiện thì không thể diệt được. Nó có đầy đủ từ khi mới sinh ra, là trời sinh. Cái đó là bất sanh, bất diệt. Hiện nay là do tiếp nhận hoàn cảnh xấu, sự ảnh hưởng xấu của tà tư, tà kiến, làm cho che lấp bản tánh của bạn. Nhưng bản tánh của bạn không hề mất đi. Theo đạo lý này của thầy nói có thể suy ra, một người nếu như phạm tội tử hình, thời khắc trước khi họ sắp bị hành hình, họ vẫn có lương tri, vẫn có khả năng cứu độ. Nhưng khi sắp đến giờ xử tử, lời sám hối sau cùng rất nhiều. Biết mình sai rồi, nhưng đã không kịp quay đầu nữa. Trong những phạm nhân bị tử hình, người hối hận quay đầu rất nhiều. Chúng tôi cũng đã dạy rất nhiều người. Rất nhiều người vô cùng hưởng ứng đối với bốn loại hình giáo dục này mà thầy đã đề xướng. Rất muốn xem thử, vậy ở trấn Than Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy mà thầy tự tay xây dựng nên, có phải ở đó đều có cả không? Đều có thể học được. Bốn loại hình giáo dục này, nội dung chương trình hầu như là nhất trí, nội dung dạy học không rời ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả, trí tuệ, khoa học. Thì đem khoa học xếp xuống sau cùng, khoa học phải xếp ở sau cùng. Nếu khoa học đặt ở phía trước thì con người sẽ bị hủy diệt. Nếu như khoa học đặt ở sau cùng thì nhân loại hoàn toàn có thể khống chế được khoa học, con người có thể hưởng thụ được những tiện ích mà khoa học đem lại. Trước đây chúng ta biết một loại nguyên tắc chỉ đạo, đó là chống lại trời thì vui vô cùng. Nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên. Chống lại đất thì vui vô cùng. Chúng là con người thì vui vô cùng. Con người hiện nay rất khó nghĩ ra, nếu con người chống lại con người thì sẽ như thế nào? Năm 1966 đến năm 1976, 10 năm đại cách mạng văn hóa, quả thật như có tiền lệ trong lịch sử. Một người nông dân bình thường chỉ vì biết cha mẹ từng là địa chủ, liền đem cha mẹ ra đấu tố trước mọi người. Mỗi chút là chính con của họ cũng muốn đấu tố họ. Đã mấy ngàn năm rồi, phong tục tập quán lưu truyền lại, cha và con hàng luôn thân thiết. ở đây lại muốn đoạn tuyệt quan hệ, không còn là cha, không còn là con. Điều này ở Trung Quốc mà nói thì rất thảm hại. Thảm hại cũng phải đi con đường này. Cho nên con tôi đã đem tôi ra phê bình đấu tố một lần. Tôi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, lại một lần đấu tố nữa. Liền bỏ đi. Nếu không đoạn tuyệt và lây đến thân đó thì gây go lắm. Hơn 30 năm đã qua, tư tưởng và ý thức chống với trời, chống với đất, chống với người thì vui vô cùng ấy vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến con người. Đương nhiên, những thập kỷ đó đã kết thúc rồi, nhưng hiện nay mọi người làm thế nào chung sống hài hòa với trời, đất, con người? Không thể tìm ra tiêu chuẩn và nguyên tắc, thì có thể nói cho chúng tôi biết được không? Vũ trụ là một thể. Đạo lý này rất sâu, cần phải thực sự cố gắng nỗ lực để nhận biết. Các thánh nhân trong và ngoài nước xưa nay đều dạy chúng ta, cơ thể của con người là tiểu vũ trụ, hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là giống nhau. Bạn thấy vũ trụ bên ngoài phức tạp thì tiểu vũ trụ bên trong chúng ta cũng phức tạp. Bạn thấy chúng ta đơn giản thì bên ngoài cũng đơn giản. Trên thực tế nó là một, không phải hai. Điều này là vô cùng kỳ diệu, cũng vô cùng vi diệu. Nên trong Phật Pháp gọi đó là diệu pháp. Bạn thử xem, chim con nở ra từ trong một quả trứng nhỏ. Khi quả trứng nhỏ chưa tượng thành chim con, nhưng trong đó có đầy đủ tất cả, không thiếu gì cả. Bạn đập quả trứng ra, điểm nào là mắt, điểm nào là tai, điểm nào là mỏ, điểm nào là cánh, vốn tự nhiên đã thành tựu rồi. Con người có bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa? Con người từ khi mới thụ thai, cái phôi thai thụ thai kia chỉ là một điểm nhỏ xíu, mềm yếu. Nó cũng có đầy đủ hình thể của toàn bộ con người. Cái này không phải do máy móc chế tạo, nhưng có thể tạo ra sự sinh động như thật. Điều này trong Phật Pháp nói, đây là tánh đức, đây là bản năng. Bản năng cùng vũ trụ là một thể. Chính bạn lại không biết, muốn đem nó tách ra. Khi tách ra thì vấn đề liền xuất hiện. Nếu bạn hiểu được thì bạn có thể tùy thuận. Cho nên người Trung Quốc gọi là đạo đức. Sao gọi là đạo? Đạo chính là tự nhiên, là quy luật tự nhiên. Sự vận hành của tự nhiên chính là đạo. Con người từ khi mới thụ tinh đến lúc ra đời, đây là tự nhiên. Cái này tuyệt đối không phải do con người chế tạo nên. Con người cũng không cách nào chế tạo được. Khoa học kỹ thuật tiến bộ đi nữa, cũng không có cách gì có thể tạo ra một con người giống như tự nhiên được. Hiện nay có kỹ thuật sắp chuẩn bị cho nhân bản con người. Không thể. Con người đến lúc nhân bản được thì thọ mạng của họ cũng kết thúc. Ý thầy nói thọ mạng của họ là chỉ nhân loại phải không? Nhân loại, toàn bộ thọ mạng của nhân loại sẽ kết thúc. Tại sao vậy? Nếu con người đi ngược lại tự nhiên mà còn có thể sinh tồn được, vậy thì toàn bộ sự vận hành của đại tự nhiên sẽ hủy hoại. Con người thực sự là thượng đế tạo nên trời đất vạn vật rồi. Toàn bộ vũ trụ là do nhân tạo. Thế thì không thể gọi đó là tự nhiên nữa. Cho nên, không phải đại tự nhiên hủy diệt bạn, mà chính bạn hủy diệt đại tự nhiên. Xem thử ai thắng ai. E rằng con người vĩnh viễn không thể thắng nổi đại tự nhiên. Tại sao vậy? Bạn hủy diệt toàn bộ địa cầu, hủy diệt thái dương hệ, cũng không thể thắng nổi đại tự nhiên. Cái đại tự nhiên đó, bạn tự nghĩ xem, có hệ ngân hà. Bên ngoài hệ ngân hà còn có hệ đại tinh. Bạn không có năng lực này. Bạn có năng lực hủy diệt địa cầu. Điều này con người làm được rồi. Hủy diệt thái dương hệ vẫn chưa làm được. Hủy diệt hệ ngân hà e rằng khó khăn hơn. Huống hồ gì những hệ sao rộng lớn hơn so với hệ ngân hà. Cái đó không biết có bao nhiêu mà kể. Trong Phật Pháp nói, tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới vẫn chưa phải là đại vũ trụ, vẫn chưa phải là toàn bộ vũ trụ, chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ. Người phương Tây hiện nay cũng dần dần giác ngộ. Có nhiều người cũng đang nghiên cứu việc này rất là nghiêm túc. Nếu như ngày nay tất cả đều muốn lấy khoa học làm căn cứ, không hợp với khoa học thì không tin. Khoa học đến nay có lịch sử được bao nhiêu năm? nhiều lắm cũng không quá 300 năm. Có người trước đây 300 năm sống như thế nào vậy? Không có khoa học họ sống như thế nào? 300 năm trước có ôn dịch, không phải không có. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi lại những bài thuốc dùng và phương pháp cứu người đó đều không có căn cứ khoa học. Chúng ta hoàn toàn không phản đối khoa học, chúng ta tôn trọng khoa học. Nhưng khoa học hiện nay còn có rất nhiều chỗ chưa được phép phổ cập đến, nó chưa hề phát hiện. Ngành y dược Trung Quốc phát minh sớm nhất, chí ít đã có lịch sử 5.000 năm. Chỉ mới kinh nghiệm của 5.000 năm này đã không thể tưởng tượng nổi. Người Trung Quốc thật đáng thương, thật vô cùng đáng thương. Từ cuối đời nhà Thanh đã mất đi lòng tự tin của dân tộc. Tai họa của Trung Quốc do đâu mà ra vậy? Là do vậy mà ra. Như ôn dịch bị chết người, bị chết rất nhiều người. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì không tin y dược của Trung Quốc, đánh mất đi lòng tự tin dân tộc. Đều mất hết lòng tin đối với những thứ của tổ tông của mình truyền lại. Kết quả của điều này, dựa theo nhân quả mà nói thì họ phải hứng chịu, vì đây là đại bất hiếu. Tổ tông không phải không thương yêu con cháu, đã giữ lại những thứ tốt nhất cho bạn. Bạn không tin, thế thì vô phương. Bạn còn muốn dứt bỏ nó, còn muốn tiêu diệt nó. Cái tội này rất nặng. Trước đây tôi đọc sách cổ, đối với việc này tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi một triều đại đều có cách tân đổi mới. Nhưng tại sao giáo dục không hề biến đổi? Cương lĩnh xử thế đối nhân tiếp vật cũng rất đơn giản. Ngôn trung tính, hành đốc kính. Các bạn thử nghĩ có tốt không? Lời nói phải thành thật. Người đời nay đều là lừa người, thật sự đều là giọng ngữ hai lời, ác khẩu thêu dệt. Hầu như nền giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay đều là không hợp với khoa học. Hiếu để trung tính không hợp khoa học. Giữa con người với con người luôn tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau không hợp khoa học. Khoa học hoàn toàn ngược lại những điều này. Thế giới này trở thành thế giới gì vậy? Xử sự thì chánh nghĩa, không mưu cầu lợi ích. Điều này dứt khoát không hợp khoa học. Khoa học thì nói lợi hại, còn nhà nho thì nói đạo nghĩa. Chỉ cần hợp đạo nghĩa, không nói đến lợi hại. Cho nên cổ thánh tiên hiền có thể quên mình vì người, đối đãi với người có thể điều mình không muốn chớ áp đặt cho người, kỵ sợ bất dục vật thi ư nhân. Những lời giáo huấn này đều sai cả sao? Cần phải như thế nào đây? Quả thật khoa học dạy chúng ta cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, mãi mãi ở chữ tranh, tranh suốt đời, đến chết vẫn không hết tranh. Đời sống luôn ở trong đau khổ. Giáo dục của Nho, Phật, Thánh Hiền dạy bạn sống trong đời sống hạnh phúc, sống trong sự bình an. Nhưng ngày nay nói bình an thì không có ai hiểu. Tại sao vậy? Vì họ chưa bao giờ được sống đời sống bình an. Họ chưa hề biết cái gì gọi là vui đạo luân thường. Chưa hề. Chưa hề thấy qua, chưa hề nghe đến. Những thứ họ thấy, họ nghe đều là cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Luôn luôn muốn chiến thắng tất cả. Thắng không nổi thì thất bại. Vậy thì biết làm sao? Điều hòa, cứu giảng nguy cơ. Năm năm trước, Tổng đốc Hàng không Vũ trụ Mỹ đã công bố một báo cáo nói về vật chất. Vật chất là từ trong cái không mà sinh ra có. Hiện nay phát hiện vật chất không phải thực sự tồn tại, là từ không sinh ra có. Vậy tuy vật chất được sinh ra từ không, thời gian tồn tại của vật chất này rất ngắn, cơ hồ như vừa sinh ra thì đã bị diệt rồi. Chúng ta thường nói sinh diệt đồng thời, dùng cách này để mô tả nó là rất tiếp cận. Và những hiện tượng vật chất mà chúng ta nhìn thấy là tướng tương tục của hiện tượng này. Giống như chúng ta xem phim, xem hình vẽ trong màn ảnh rộng. Hình vẽ trên màn ảnh rộng, chúng ta biết chiếu bóng này hiện nay tốc độ chiếu. Trước đây tôi đã từng chơi loại chụp ảnh này, loại phim 16cm. Tôi thích chơi thứ này. Cứ một giây có 24 hình. Nó có hai tốc độ. Tốc độ chậm là 18 phim. Một giây nó thay đổi 24 lần, ống kính đóng mở 24 lần. Và Phật đã dạy cho chúng ta, hiện nay vũ trụ của chúng ta, tốc độ của nó bao nhiêu? Trong Kinh Nhân Dương nói, một cái khẩy móng tay, 1/60 của cái khẩy móng tay là một sát đa. Trong một sát đa có 900 lần sinh diệt. Nói cách khác, cái khẩy móng tay này của tôi, tốc độ khẩy nhanh một chút thì khẩy được 4 lần. Là 4 x 60 là nhân cho 900, là vừa đúng 2 nhân cho 180.000. Nói cách khác là 216.000 lần. Vậy thì chúng ta giống như chiếu phim vậy, là một giây chiếu 216.000 tấm phim. Bạn có thể thấy được nó là giả không? Là đã biến thành một khối vật chất bất động. Đúng, đúng, đúng. Cho nên nói vật chất không tồn tại. Cái chúng ta thấy đó là tướng tương tục, hoàn toàn không thấy được chân tướng. Và Phật Pháp đã dạy chúng ta, người nào nhìn thấy được chân tướng, trong Đại Thừa Giáo gọi là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát thì định sâu, thiền định rất sâu, cho nên sự sinh diệt cực kỳ ngắn ngủi các ngài cũng có thể nhìn thấy. Ý của thầy cũng tức là nếu không phải vĩnh hằng bất biến thì nhất định là có sinh diệt, dừng có sinh diệt. Tôi nghĩ mọi người chắc chắn đều đã xem phim rồi, hình ảnh ở trước mắt chúng ta xem. Có khi xem thì cười, có khi xem thì khóc. Vậy phim ảnh có lỗi gì không? Không hề có lỗi. Nó chẳng có gì cả, chỉ là hình ảnh. Nó không phải người thật đang biểu diễn. Chỉ là hình ảnh mà thôi. Tại sao hình ảnh này cám dỗ được tình cảm của bạn chứ? Bạn bị nó sai khiến thì bạn thật đáng thương quá. Nó không hề có lỗi, lỗi là ở chính bạn. Chẳng qua nó chỉ là hình ảnh mà thôi, là mộng huyễn bèo bọt, là giả chẳng phải thật. Chỉ có một cái màn bạc, phần lớn là dùng vải trắng làm nên, không phải người thật, là giả. Bạn bị nó mê hoặc, bạn đã bị lừa rồi. Bạn đi khởi tâm động niệm, bạn đang ở đó tạo nghiệp. Người thật sự sáng suốt biết đây là mộng huyễn bèo bọt, bạn biết những hình ảnh này là giả, sau đó hiểu được toàn bộ thế giới, tất cả những thứ này đều là giả, không có gì là thật cả. Trong Kinh Kim Cang đã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thế thì bạn thấy cũng tốt, bạn nghe cũng tốt, tâm của bạn thanh tịnh, như như bất động, không nhiễm bụi trần. Bạn nhập vào cảnh giới này, người nhập vào cảnh giới này thì không còn tạo nghiệp nữa. Tâm địa thanh tịnh, từ bi. Vậy theo thầy thấy, hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cao, mọi người tin vào nhà khoa học, đó là đại biểu cho trí tuệ cao nhất của nhân loại. Cái trí tuệ cao nhất này, theo thầy thấy, chân tướng của toàn bộ vũ trụ mà nhân loại chúng ta hiện nay nhận thức đã đạt được bao nhiêu phần trăm? Chưa hề đạt được. Vĩnh viễn ở con số 0. Chúng ta chưa hề tiến bộ. Chưa đạt được 1%. Chưa đạt được. Tại sao vậy? Lương Súc Minh, ông ta có học Phật. Ông biết trong giáo lý Đại Thừa nói lục đạo. Trong lục đạo thì trí tuệ của loài người không bằng thiên nhân. Thiên nhân thông minh hơn chúng ta. Thiên nhân có thần thông, thiên nhân có ngũ thông, chỉ không có lậu tận thông, những thứ khác đều có. Họ có thể bay nhảy biến hóa, họ có thể phân thân mạnh hơn nhiều so với năng lực của chúng ta. Trí tuệ trong nhà Phật nói là nói thiền định. Nhà khoa học không có định công. Định sinh tuệ, tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề là tự nhiên. chính là bản năng. Cho nên Phật nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai là bản năng. Không cần học, chỉ cần bạn trừ sạch chướng ngại, người hiện nay tính tình sốc nổi, khiến cho bản năng của mình hoàn toàn bị chướng ngại. Cho nên nhà khoa học, họ chưa rời bỏ vọng tưởng, chưa rời bỏ phân biệt, chưa rời bỏ chấp trước. Nói cách khác, đối với chân tướng của vũ trụ, họ không cách gì có thể hiểu nổi. Nếu như có một số thầy giáo hoặc học sinh thỉnh giáo thầy về vấn đề này, là trình độ nhận thức của nhân loại chưa đạt đến 1%. Nhưng về việc tôn sùng khoa học này, theo thầy thấy đó là gì? Trong kinh Phật có khoa học. Khoa học. Phật nói thế giới vĩ mô, thế giới phi mô. Hiện nay nói vật lý thiên văn, vật lý lượng tử, trong kinh Phật đều có cả. Nó còn tỉ mỉ, còn kỳ diệu hơn so với nhà khoa học. Nhà khoa học nói thế giới phi mô, trong đó nói đến hạt quắc. Và Phật dạy cho chúng ta, trong hạt quắc có thế giới. Điều này nhà khoa học còn chưa phát hiện. Thế giới đó cũng lớn như thế giới bên ngoài. Cho nên sau khi nhập vào cảnh giới đó thì không còn lớn nhỏ. Nói cách khác, giữa vũ trụ với nhau không có đối lập. Điều này có người không hiểu. Vũ trụ không có đối lập. Không có đối lập mới là tự tánh của bạn. Tự tánh của bạn vốn dĩ không có đối lập. Khi không còn đối lập thì bạn có thể thông suốt tất cả vũ trụ. Đối lập là gì vậy? Đối lập là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn dựng nên. Tự bạn làm hạn chế chính mình. Trong hạt quắc có thế giới. Trong một hạt di trận mà vẫn có một đại thiên thế giới. Ai có thể hiểu cho nổi? Mời nghe giọng đọc dưới đây. Trong một hạt cát có thế giới, trong một đóa hoa có thiên đường. Vì đây chính là nhà vật lý nổi tiếng trên thế giới, đã 85 tuổi, từng nhận được giải Nobel vật lý, tiến sĩ Dương Chấn Ninh. Đây là buổi nói chuyện của ông tại Đại học Thanh Hoa. Dịch đó ra là, trong một hạt cát có thế giới, trong một đóa hoa có thiên đường. Nắm trong tay, vô cùng vô tận chính hạng bất biến là sát na thời gian. Cảm nhận như vậy, ngay cả thiên nhân cũng chưa từng có. Là cảm nhận gì vậy? Là sự cảm nhận trang nghiêm, là sự cảm nhận linh thiêng, là cảm giác khiếp sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy bí mật của vũ trụ. Và tôi nghĩ, cảm giác khiếm khuyết này đúng là kiến trúc sư của kiến trúc ca đức thức. Khi họ thiết kế kiến trúc ca đức thức, họ muốn ca ngợi. Điều mà họ muốn ca ngợi là vẻ đẹp cao cả. Vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tôn giáo là cái đẹp trên hết. Cảm ơn quý vị. Phật Pháp có khoa học kỹ thuật cao. Phật Pháp nói đến tột cùng. Hiện nay nhà khoa học cũng biết rồi. Thời gian và không gian. Phật nói thời gian và không gian là giả, không phải thật. Nếu bạn có thể đột phá được duy thứ này, thì thời gian không còn nữa. Bạn có thể nhìn thấy quá khứ. Quá khứ 2-3 ngàn năm ở đâu vậy? Là ngay trước mắt. Giống như bạn xem hình ảnh trong TV ngay trước mắt. Thực sự có thể nhìn thấy sao? Thực sự có thể nhìn thấy. Có người có thể quay về quá khứ. Tôi muốn quay về đời đường thì có thể về, nhưng là có thể về ngay. Phương pháp chính là giới định tuệ, là giới định tuệ. Tôi tin Trí Giả Đại Sư, tôi tin điều này Ngài không lừa người. Khi Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm đã nhập định. Trong định, Ngài quay về thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng Kinh Hoa Nghiêm ở núi Linh Thứ. Ngài đang ngồi đó nghe giảng. Sau khi quay lại bảo với mọi người, Hội Ninh Sơn hiện nay vẫn chưa giải tán. Đó không phải là chưa giải tán, mà chính là cái không gian đó nó chuyển đến hiện nay. Cho nên, khi đột phá được thời gian thì không gian cũng có thể đột phá. Đột phá được không gian thì không còn cự ly. Ví như ngày nay chúng ta ra ngoài vũ trụ thì phải phát minh nào là công cụ giao thông? Không cần. Mặt trăng ở đâu? Chính là ở chỗ này. Thế giới cực lạc ở đâu? Thế giới cực lạc cũng ở chỗ này. đột phá được không gian và thời gian rồi. Hiện nay khoa học còn cách chỗ này rất xa. Khoa học trong kinh Phật là rất phổ thông, không phải là cao cấp. Nếu như muốn hỏi trong lịch sử sự sống mấy tỷ năm có ý nghĩa gì, thì tôi phải nói với bạn rằng tỷ năm trước trên địa cầu hình thái sự sống cao cấp nhất là sâu bọ. Trước đây 3 tỷ năm, hình thái sự sống cao cấp nhất trên địa cầu là vi khuẩn. Sự sống cao cấp nhất trên địa cầu hơn 100 triệu năm trước là sâu bọ và vi khuẩn. Hơn 100 triệu năm trở lại đây mới xuất hiện loài người chúng ta. Hiện nay nhà khoa học mà loài người sáng tạo sẽ là gì? Nhà khoa học càng vĩ đại, họ càng có nhận thức sáng suốt. Nếu đem cái được cho là khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc dễ dàng của ngày nay, khi đặt vào trong không gian thời gian của vũ trụ bao la thì vô cùng nhỏ bé và ấu trĩ. Loài người không nên ngu muội vô tri, cũng dứt khoát không nên mê tín khoa học. Cho nên chúng ta cần phải tự hỏi lòng mình, đem thành tựu của bản thân như thế để chúng ta tự hào. Dưới quan điểm của sự sống vũ trụ, rốt cuộc chúng ta đang ở vị trí nào? Nếu như sự sống của đại đa số thực sự tồn tại, quan hệ của chúng so với chúng ta giống như chúng ta trên địa cầu so với sâu bọ vậy. Đây hoàn toàn không có ý dụ dập, mà chỉ là kiến nghị. Kinh nghiệm vĩ đại nhất của loài người vẫn chưa đến đâu cả. Không nên sai lầm cho rằng giới khoa học là khoa học. Như vậy, có phải thầy kiến nghị những nhà khoa học lớn đó cũng nên xem kinh Phật phải không? Khi giảng kinh tôi cũng thường hay kiến nghị. Hy vọng khi họ học khoa học, nhất định phải học trong kinh Phật. Hơn nữa tốt nhất là đến thế giới cực lạc mà học với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là nhà khoa học lớn nhất trong vũ trụ. Người ta tin nhà khoa học là người có trí tuệ nhất. Vậy những nhà khoa học này nhìn nhận về tôn giáo cao sâu này như thế nào? David Amber, giáo sư khoa triết học vật lý, trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Đồng thời, Thượng Đế là có điểm giống như mật danh, đại biểu cho sự thể nghiệm của chúng ta đối với thế giới này. Nó có những điều siêu việt, cao cả. Phúc Lai Đức, Alan, Ốc Dĩ Phu là khoa học gia lý luận vật lý. Tôi không biết Thượng Đế là gì cả, nhưng tôi có sự thể nghiệm. Thượng Đế là gì? Cái được gọi là Thượng Đế là thực sự tồn tại. Mặc dù tôi không biết định nghĩa Thượng Đế như thế nào, xem Thượng Đế là một người hay một việc nào đó, thật ra tôi làm không được. Bảo một người giải thích Thượng Đế là gì, điều này cũng giống như bảo một con cá đang bơi trong dòng nước giải thích nước là gì vậy. William Mẫu, Đế Lạc giáo sư Đại học Tư Thản Phúc, Thượng Đế là sự trùng điệp của mọi sự vật, mọi tinh thần. Anh Mỹ Đạt, giáo sư Đại học Áo Lý Căng, chuyên viên nghiên cứu cao cấp viện khoa học lượng tử. Cảm ơn, cái này chúng ta có thể thực sự lựa chọn nơi chốn. Cảm ơn tâm linh. Khi tư tưởng của một người nào đó đã phát sinh chuyển biến như vậy, chúng ta nói họ đã thông suốt. Đáp án duy nhất hợp logic và có ý nghĩa đã chứng minh ý thức là cơ sở của mọi sự sống. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới thiêng liêng giống như Phật Tổ và Chúa Giê-xu mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử. Ramtha là giáo sư hàng đầu và là người sáng lập ra trường mẫu giáo Ramtha. Không tồn tại việc Thượng Đế phán định nhân loại có tội. Mỗi người đều là Thượng Đế. Stephen Hawking, nhà vật lý và nhà vũ trụ học, nhưng biết vũ trụ vận hành như thế nào hoàn toàn không đủ điều kiện để giải thích nó tồn tại ra sao. Muốn tìm ra đáp án của vấn đề này, hoặc phải nhìn thấu qua tâm của Thượng Đế. Tôn giáo còn cao hơn cả triết học và vật lý. Lẽ nào bạn cũng tin sự trừng phạt thiện ác của con người? Vì nếu như các bạn đồng ý những điều tôi vừa nói là có lý, là vật lý học quả thực được xây dựng trên kết cấu rất đẹp. Như vậy, sau đó bạn sẽ phát sinh ra một vấn đề. Tại sao có kết cấu đẹp như vậy? Những kết cấu đẹp này khiến bạn sau khi hiểu được rồi, cảm thấy rất khó mà ngẫu nhiên. Kết cấu này càng chuẩn xác, càng kỳ diệu, thì càng không ngẫu nhiên. Tại sao có điều này vậy? Đây là vấn đề mà tôi nghĩ khoa học không thể giải quyết. Tôi nghi ngờ triết học cũng không thể giải quyết vấn đề. Có phải tôn giáo có thể giải quyết những vấn đề này không? Điều này tôi nghĩ phải xem bạn hỏi ai. Có người cho rằng tôn giáo cũng không thể giải quyết, nhưng chúng tôi biết có rất nhiều người cho rằng tôn giáo có thể giải quyết được. Phật A-di-đà là danh hiệu. Danh hiệu như vậy là danh hiệu của chân tâm bản tánh của chúng ta, không phải người khác. Bốn chữ A-di-đà Phật là tiếng Phạn. Nếu dịch qua ý nghĩa của tiếng Trung Quốc, A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch thành giác, dịch thành trí. Dịch nghĩa của nó là trí tuệ vô lượng, giác ngộ vô lượng. Trí tuệ vô lượng, giác ngộ vô lượng, nó vốn có đầy đủ trong chân tâm bản tánh của chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt là những tiêu chuẩn của tâm lý và hành vi mà người học Phật và tu hành phải tuân theo, là cách nghĩ và cách làm để sửa đổi bản thân. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, điều khổ được vui, cũng khiến những chúng sanh khổ nạn khác phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lúc lâm chung có thể giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không còn bị khổ trong lục đạo luân hồi nữa. Cho nên có người hỏi, rốt cuộc thế giới cực lạc ở đâu? Chúng tôi hiện nay đi máy bay, bay về phương Tây, đại khái là bay 20 mấy giờ rồi, lại bay trở về mà không có Tây Phương. Tây Phương mà Phật nói không phải là phương Tây của trái đất chúng ta, mà là phương Tây của hệ Ngân Hà. Là trong kinh A-di-đà nói qua 10 vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc, có Phật hiệu A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở phía Tây của hệ Ngân Hà, cách xa chúng ta đến 10 vạn ức cõi Phật. Hiện nay chỉ nói riêng khoảng cách 10 vạn ức này có khả năng tồn tại trong thực tế không? Câu trả lời của nhà khoa học là hoàn toàn có thể. Trong phạm vi vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được, tổng cộng đếm được ước khoảng 100 tỷ ngôi sao. Có rất nhiều ngôi sao, 2/3 thiên thể và hành tinh trong vũ trụ, thậm chí trên đó có thể có sinh vật tồn tại. Thời gian tồn tại của chúng nhiều hơn mấy tỷ năm so với trái đất. Nếu bạn muốn hỏi điều gì đại biểu cho lịch sử phát triển của sinh vật mấy tỷ năm, tôi có thể trả lời bạn thế này. 1 tỷ năm trước, sinh vật cao cấp nhất trên trái đất là Jun. Tôi tưởng tượng nếu một nơi trong không gian xa xôi có sinh vật tồn tại, họ so với chúng ta cũng giống như chúng ta so với Jun trên trái đất vậy. Tôi nói như vậy hoàn toàn không có ý hạ thấp loài người. Tôi chỉ muốn chỉ ra, chúng ta nếu muốn thể nghiệm thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại thì còn phải đi thêm một bước rất xa. Thực sự tin rằng quả thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả thật có Phật hiệu A-di-đà, có tâm muốn về thì tự nhiên sinh về đó. Chúng ta niệm Phật giảng sanh, vậy ai đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để thọ sanh, không có sinh tử, chúng ta di dân đến. Cái thân phàm tục này tiêu rồi, không cần nữa. Thần thức của ta di dân đến thế giới cực lạc, thần thức của chúng ta rời khỏi thân xác của mình, trong nháy mắt liền đến ngay. Khi bạn lâm chung, nhất định không hề có bệnh khổ, đoán biết được giờ đi và đi rất tự tại. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đổi cái thân khác, hóa sanh trên hoa sen. Tướng hảo quang minh của cái thân này hoàn toàn giống như Phật A-di-đà. Trong kinh chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi người ta ở đương nhiên là sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Trong tâm cần gì chỉ động niệm liền có ngay. Ta muốn ăn, vừa động niệm thì những thứ này liền hiện ngay trên bàn. Đều là những thứ mà mình thích ăn. Nếu không muốn ăn, không muốn ăn thì những thứ này liền biến mất, sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp. Đây đích thực gọi là tịnh độ. Mọi vật chất đều tùy theo niệm mà sinh ra, khi không cần dùng thì tự nhiên biến mất. Chúng ta nghe những điều này cảm thấy giống như là rất thần kỳ. Kỳ thực, hiện nay những nhà khoa học biết được điều đó có thể xảy ra, nhưng hiện nay nhà khoa học làm không được. Có khả năng như thế, nhà khoa học hiểu, đây chính là sự chuyển biến giữa năng lượng và vật chất. Ngày nay khoa học gia hiểu được nguyên lý này, nhưng không biết cách thức biến năng lượng thành vật chất. Chúng ta cần dùng, không cần dùng liền biến vật chất thành năng lượng sẽ biến mất. Đạn hạt nhân là căn cứ trên đạo lý này mà phát minh vậy. Vật chất chuyển biến thành năng lượng, nhưng làm thế nào biến năng lượng thành vật chất thì nhà khoa học vô phương. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là khoa học tuyệt vời. Nhà khoa học của thế giới chúng ta hiện nay không thể sánh với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có người lo lắng những kiến nghị này của thầy có thể sẽ phá hoại khoa học. Nếu như những nhà khoa học đều xem kinh Phật thì có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của khoa học không? Không hề sẽ nâng cao, dứt khoát sẽ nâng cao. Chỉ có tốt chứ không hề xấu. Không hề xấu, vì họ rất thông minh, thông minh hơn người bình thường. Vì điều mà Phật Pháp trước sau đều nhấn mạnh là nhân ái. Đúng, Phật Pháp không hề phá hoại bất cứ điều gì. Nếu có phá hoại là không phải Phật Pháp. Vì sao vậy? Điều Phật Pháp nói hoàn toàn là tánh đức. Tánh đức là viên dung. Trong tánh đức như tôi vừa mới nói, không có đối lập. Không có đối lập làm sao phá hoại được? Phá hoại trước tiên phải đối lập. Tôi phải tạo nên đối tượng mới có thể phá hoại nó. Không có đối lập. Cho nên Phật Pháp nói toàn bộ vũ trụ là một thể. Cho nên sau khi bạn thực sự hiểu và khế nhập, bạn sẽ dùng tâm chân thành thương yêu tất cả mọi người, mọi vật. Bạn sẽ thực sự hy sinh phụng hiến, sẽ phục vụ vì mọi người. Bạn sẽ không làm tổn hại họ. Nếu như bạn làm tổn hại họ là bạn hoàn toàn không hiểu gì về Phật Pháp. Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới là chính mình. Có một nguyên lý, nguyên tắc căn bản trong Phật Pháp là tâm Phật chúng sanh không hề sai biệt. Nói một cách thông thường là tâm của bạn và Phật và tất cả muôn sự muôn vật trong trời đất. Ba điều này về mặt bản tánh là hoàn toàn không có gì khác biệt. Nó vốn là một thể. Chúng là một chỉnh thể không thể tách rời. Cách nói cực kỳ cao sâu và khó hiểu này ai có thể hiểu và tin được chứ? Vạn vật trong trời đất, nó là nó, ta là ta, heo là heo, máy bay là máy bay, sao có thể gọi là một được chứ? Nhưng hiện nay những nhà khoa học lại một lần nữa nghiên cứu chứng minh sự thực đúng là như vậy. Kiệt Phu Lợi, Tác Đinh Nạc Phu, giảng sư tâm lý học Đại học Harvard, giảng sư vật lý học Đại học Gia Lỗ là một. Cho nên nó là một hạt tử. Tôi không thể xác tính là có con người hay không, vì điều này thật khủng khiếp. Vì tôi nghĩ tôi hoàn toàn không cho rằng người ta sẽ thực sự tin đó. Tôi quyết không nói mọi người sẽ nói anh đang nói khoác hoặc giả. Những nhà khoa học bị ngớ ngẩn cả rồi, mà lại cho rằng nó là sự thần bí mà bạn hoàn toàn không thể hiểu được. Bạn hoàn toàn không nhìn thấy chỗ quái lạ đó. Một hạt tử đồng thời ở 3.000 vị trí khác nhau. Bây giờ nếu như bạn cân trọng lượng một hạt trong số đó thì sẽ có được trọng lượng 1/3.000, phải không? Trên thực tế là một. Tại sao vậy? Vì nó là một hạt tử. Nó là một hạt tử không thể tách rời. Nhưng nếu nó ở vị trí khác nhau cũng không thể dùng thước để đo. Trên một hạt không thể, nó không thể tách rời. Nó không phải một cái. Đây là một khái niệm khó hiểu. Nó không thể chia cắt thành 3.000 bộ phận. Mặc dù xem ra giống như thế ấy, nhưng có thể bạn ở đó nhìn thấy đó. Trên thực tế bạn không thể nhìn thấy 3.000 bản. Bạn có thể nhìn thấy 1, 2, 3 hoặc là 4 bản được đơn giản. Bạn có thể nhìn thấy. Nếu như bạn lên mạng tìm, bạn có thể nhìn thấy có liên quan đến những bức ảnh này. Bạn sẽ nhìn thấy những điểm nhỏ này đang trôi lơ lửng trong không gian. Những cái này là bộ phận khác nhau của một vật thể. Chúng không thể tách rời. Nó không phải 4 hay 6 vật thể khác nhau, mà nó là một hàm số sống, một vật thể. Thật là khiến người ta đau đầu phải không? Vì chỉ cần bạn nghĩ đến nó, bạn sẽ nói đợi, không 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 không, chúng ở đây. Cho nên thấy hiển nhiên là một cái, hai cái, ba cái. Không phải bạn không thể tách rời một cái ra khỏi những cái khác. Nếu như bạn có ý tách một cái ra khỏi những cái khác thì toàn bộ những thứ này sẽ biến mất. Địch Ân, Lai Đinh, nhà khoa học cao cấp, viện nghiên cứu khoa học nguyên tử, có vẻ bình thường xem ra hai vị trí này trong không gian là tuyệt đối, là tách rời nhau, vĩnh viễn không thể gộp chung. Nhưng thực tế điều này không đúng. Trong những tầng mức sâu nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy, trong không gian hai vị trí này là giống nhau, chúng cùng tồn tại, cộng sinh. Ước hàng hàng cách lâm tốt nghiệp đại học Harvard, từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Âu Châu, hiện đây là giáo sư vật lý đại học Thánh Hiền, viện trưởng Học viện Khoa học Kỹ thuật Công cộng. Sự chân thật ở tầng mức sâu nhất do những nhà khoa học và triết học nêu rõ là cơ sở hiện thực thống nhất. Nhìn sự tồn tại của thế giới á hạch ở mức sâu nhất thì bạn và tôi là một thể. Khi nào chúng ta chuyển từ tự ngã sang một thể? Khi nào có tiềm ý thức? Khi nào có tri thức? Một thể vượt tự ngã. Ta có thể ảnh hưởng mọi người và môi trường xung quanh ta. Ta có thể ảnh hưởng không gian của mình. Ta có thể ảnh hưởng đến tương lai. Ta phải có trách nhiệm với tất cả mọi thứ. Ta và mọi vật xung quanh không thể tách rời, chúng là bộ phận của ta. Ta và tất cả mọi thứ đều liên hệ với nhau. Ta không cô đơn. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới vốn dĩ là một thể. Thực sự hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ tự nhiên sinh ra tâm cung kính đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Thế giới này không những là một thể, hơn nữa cũng hoàn toàn không phải thực sự tồn tại. Mọi vật chất là không, đều là do sự dao động của sống tạo nên, nó là không. Hoặc giả dùng cách miêu tả của Phật Pháp, vật chất là giả. Kết quả nghiên cứu của vật lý học lượng tử hiện đại và những gì mà Phật Pháp đã nói là giống nhau. Nhưng bạn không thể không hỏi, rốt cuộc là sống gì? Trong trường của sống là gì? Là biển phải không? Không, nó là biển của cả vũ trụ. Một đại dương có tính tiềm tàng thuần túy, một đại dương tồn tại tiềm tàng trừu tượng, chúng ta gọi đó là trường thống nhất hoặc trường siêu quyền. Chúng ta đích thực được cấu thành như thế. Ở trường điều dạy chúng ta, thế giới là do vật chất, chất lượng, nguyên tử tạo nên. Nguyên tử tổ hợp thành phân tử tổ hợp thành vật chất, mọi vật đều như thế. Nhưng nguyên tử trên thực tế gần như là không. Vậy vật chất rốt cuộc là gì? Nó bắt nguồn từ sự chấn động của sóng, hình thành nên hạt tử, loài người và mọi vật thể trong vũ trụ bao la. Kết luận của các nhà khoa học và Phật Pháp là hoàn toàn giống nhau. Nhất thiết pháp do tâm tưởng sanh, là dạng sự dạng vật đều do tâm tưởng sanh. Sự vật không phải do những vật gì khác tạo nên, mà là do cách nghĩ, khái niệm, tin tức những thứ này tạo nên. Trên thực tế, vũ trụ cơ bản là không. Hiện nay, hiện tượng của sóng các nhà khoa học đã thừa nhận rồi. Mọi hiện tượng đều là hiện tượng của sóng. Lời nói này có đạo lý. Tôi vừa nghe liền hiểu ngay. Tôi vừa nghe liền đồng ý. Nói không sai chút nào cả. Thật đúng là hiện tượng của sóng. Là ảo giác do sóng sinh ra. Trong Kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, phàm cái gì có tướng đều là giả, đều là nói điều này. Cho nên nói hiện tượng sống, tất cả mọi thứ vật chất, thực vật, khoáng vật, chỉ cần là có hiện tượng. Hiện nay nhà khoa học phân tích đến phân tử, nguyên tử, điện tử, phân tích đến hạt tử cơ bản, quan sát tỉ mỉ, nó đều đang dao động, chứ nó không dừng. Nó là động. Động thì sinh ra sống. Cho nên, có vật nào mà không có sống chứ? Nhà Phật chúng ta không gọi là sống, nhà Phật gọi là quang, đều có quang. Người học khí công ở Trung Quốc, họ gọi là khí. Nhà khoa học gọi là sống, đều là nói đến một hiện tượng, một việc này. Giả lại trong sóng thì sóng tư tưởng là rõ ràng nhất, nổi bật nhất. Tại sao môi trường vật chất sẽ tùy theo sóng tư tưởng của chúng ta mà thay đổi vậy? Vì sức của sóng tư tưởng rất mạnh, can thiệp vào môi trường, làm thay đổi tần số sóng của nó. Cho nên hiện tượng vật chất này liền thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi tần số của nó, can thiệp nó, quấy nhiễu nó. Nếu như tư tưởng không đúng, thì sự quấy nhiễu này sẽ phá hoại hiện tượng tự nhiên, chúng ta liền bị khổ ngay. Hiện nay sự cân bằng sinh thái trên trái đất đã bị phá hoại rồi. Nguyên nhân gì gây nên phá hoại vậy? Khí hậu vừa bất thường, nhiệt độ nước biển lại tăng cao, sự tan chảy băng ở Nam Bắc Cực là đạo lý gì vậy? Sống tư tưởng của chúng ta quý nhiễu. Sống tư tưởng này chính là tham sân si. Tham sân si quá nghiêm trọng. Tâm tham thì chiêu cảm thủy tai. Tâm sân thì chiêu cảm hỏa tai. Ngu si thì chiêu cảm phong tai. Tâm bất bình thì có tai nạn động đất. Cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là chân lý. Đạo lý thâm sâu này hiện nay những nhà khoa học vẫn chưa phát hiện. Nếu chúng ta muốn giúp tất cả chúng sanh, bắt đầu giúp từ đâu vậy? Từ giáo dục. Cổ nhân biết, người bây giờ không hiểu. Cổ nhân xem trọng giáo dục. Trong giáo dục, điều quan trọng nhất là dạy bạn có một tư tưởng khỏe mạnh, có một tư tưởng hợp lý, không khởi ác niệm. Niệm niệm đều là thiện niệm. Tham sân si mạng, những thứ này là vi phạm, là sai lầm. Sai lầm thì sẽ phá hoại sinh thái tự nhiên. Nếu như tư tưởng đúng, thì sinh thái tự nhiên sẽ bình thường. Đại đạo lý chính ngay chỗ này. Những đạo lý này đều có trong Kinh Đại Thừa. Phật đã nói rất nhiều, rất tỉ mỉ. Hay như vậy nên người học Phật gọi đó là Tam Bảo. Người thế gian rất dễ gán cho hai chữ mê tín rồi sổ toẹt, liền dứt bỏ nó, không biết nghiên cứu thêm, không biết cái này thực sự có thể giải quyết nguy cơ hiện nay, thực sự có thể giải quyết tất cả tai nạn của tất cả chúng sanh. Niệm Phật có điểm gì hay vậy? Trong tâm chúng ta phát ra sóng tư tưởng, không khởi ác niệm, niệm niệm đều là thiện, niệm niệm đều tương ưng với kinh giáo, thì sóng này rất tốt. Sóng này gần với sóng của Phật Bồ Tát. Dù chưa được hoàn toàn tương đồng, nhưng đã rất gần rồi. Điều này trong Kinh Phật chúng ta gọi là phù hộ, gia trì. Bạn nên hiểu, đây là sự tương ưng tần số của sóng tư tưởng. Quả thực có thể giúp ích được. Đây không phải là mê tín. Trong đó thực sự có cơ sở và lý luận khoa học. Hài hòa cứu vãn nguy cơ. Bạn nhất định cần phải nhớ kỹ. Dứt khoát không nên thiếu nợ, dứt khoát không nên kết oán. Thiếu nợ là gì? Tức là chiếm đoạt tiện ích của người khác. Đó là thiếu nợ. Thiếu nợ phải trả nợ. Kết oán phải trả oán. Loại thứ nhất là báo ơn. Loại thứ hai là báo oán. Loại thứ ba là đòi nợ. Loại thứ tư là trả nợ. Người trong một nhà tóm lại không ngoài bốn loại quan hệ này. Nếu như không có bốn loại quan hệ này thì sẽ không trở thành người một nhà. Một người trong đời bạn, bạn từng qua lại, bất kể là nhân vật như thế nào, cũng là bốn loại duyên này. Duyên sâu, duyên dày thì thành người một nhà. Người duyên cạn duyên mỏng một tí thì trở thành bạn bè thân thích, duyên càng già mỏng hơn nữa thì thành người quen biết bình thường. Thậm chí trên đường chúng ta gặp một người, họ chỉ mỉm cười chào chúng ta, cái duyên này rất cạn. Có duyên, nếu không có duyên thì họ sẽ không chào bạn. Thậm chí trên đường gặp một người lạ hoàn toàn không quen biết, họ thấy bạn rất chướng mắt, quắt mắt nhìn bạn, cũng là duyên. Nhưng cái duyên này rất cạn. Có lẽ người này cả đời chúng ta chỉ gặp một lần. Thường hay làm nhục bạn, phỉ báng bạn, ức hiếp bạn, thậm chí làm tổn hại bạn, đó là báo oán vậy. Còn lừa tiền bạc của bạn, trộm của cải của bạn, cướp tiền cũ của bạn, đều là đến đòi nợ vậy. Họ đến giúp bạn kiếm tiền, giúp cho đời sống của bạn được giàu có, đó là trả nợ vậy. Đến báo oán, oán phải hóa giải. Quan trọng nhất, tổng nguyên tắc, đó chính là nhân nhượng. Bạn không phải không có năng lực thù. Có năng lực này, có năng lực nhưng không trả thù. Đây chính là đức hạnh của bạn. Đây chính là sự giác ngộ của bạn. Trong lòng không hề oán hận, rất rõ ràng tường tận, biết cái chướng này của chúng ta đến đây là kết thúc thì hoan hỷ. Cũng như là trong quá khứ tôi đã nợ anh, quá khứ tôi ức hiếp anh, thì đời này anh lên ức hiếp tôi, có qua có lại là huệ rồi, rất hoan hỷ, hết nợ rồi. Nếu như bạn không tiếp nhận lời dạy của thánh hiền, tập khí của người bình thường chúng ta chắc chắn là gì vậy? Ta ôm sân hận, ta không có năng lực, tương lai tôi sẽ trả thù anh. Tôi có năng lực thì ngay bây giờ tôi sẽ phản kháng anh. Nhất định là như vậy. Như vậy thì oan oan tương báo, không bao giờ dứt được. Không phải trong đời này. Hiềm khích trong đời này thì đời sau càng nghiêm trọng hơn. Mỗi đời một nghiêm trọng hơn, hai bên đều đau khổ. Con người không biết chịu thua thiệt. Cổ nhân nói, thiệt thòi là phúc. Lời nói này không hề sai chút nào. Bị thiệt thòi sao gọi là phúc được? Thiệt thòi là nghiệp chướng của bạn trước đây đã hết, chướng ngại người ta, cản trở người ta, có ý hay vô ý tổn hại người ta. Những việc tổn người lợi mình, dứt khoát không nên làm. Bằng lợi mình thì thọ mạng của bạn trong đời này rất ngắn. Bạn có được lợi ích bao nhiêu, bạn có thể hưởng thụ được bao lâu. Nhưng tội báo này là ở tam độ, ở địa ngục. Cái thọ khổ đó không biết là phải tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Hà tất phải làm những việc ngu ngốc này? Theo như lời chỉ bảo này của thầy, có khả năng địa cầu trên thực tế chỉ là một phôi thai nhỏ, có phải không? Đúng là một điểm nhỏ. Hiện nay nhà khoa học cũng nói vũ trụ này có một điểm khởi đầu. Họ hiện nay rất nhiều người tin vào thuyết vụ nổ lớn của vũ trụ, vì trong kính viễn vọng đã quan sát thấy vũ trụ vẫn đang giãn nở không ngừng. Sự giãn nở đó nhất định là hiện tượng của vụ nổ. Vụ nổ đó nhất định phải có một điểm. Nổ ra từ điểm nào vậy? Cái điểm này nhà khoa học hiện nay cũng đã nói rồi. Họ nói cái điểm này rất nhỏ, chúng ta không thể nào nhìn thấy. Họ có một con số mà tôi không nói được, nhưng cái ví dụ đó tôi nhớ rất rõ ràng. Ví dụ thành sợi tóc của chúng ta, sợi tóc rất nhỏ. Sợi tóc này bạn dùng dao cắt ra, khi cắt ra nó có một mặt phẳng rất nhỏ. Mặt phẳng này có thể đặt điểm khởi đầu của vũ trụ. Khởi điểm của vũ trụ, nguồn gốc của thế giới, đặt được bao nhiêu cái vậy? Là 1 triệu. Sau đó thêm ức ức ức, 3 cái ức. Đường kính giống như mặt phẳng của một sợi tóc. Đường kính, trên đường kính này đặt được 1 triệu ức ức ức, là điểm khởi đầu của vũ trụ. Đó cũng chính là nói nhổ một sợi tóc trên đầu chúng ta xuống thì có thể sinh ra nhiều cái vũ trụ như thế, có phải không? Dần, có khả năng như vậy. có. Thời gian không gian hoàn toàn là giả, không phải thật. Thời gian không gian được sinh ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ở đây quý vị cần chú tâm mà thể hội. Rất khó thể hội. Tại sao vậy? Nó không phải là thường thức của chúng ta. Thường thức của chúng ta không thể đạt đến. Khoa học không thể giải thích, triết học cũng không thể giải thích. Phật Pháp gọi là nhất thời đốn hiện, vô trung sinh hữu. Nhất thời đốn hiện. Hiện nay nhà khoa học đã biết, biết nguồn gốc của vũ trụ là nhất thời đốn hiện. Giới thiên văn học thế giới chứng thực cách nhìn này. Vũ trụ được sinh ra trong khoảnh khắc. Stephen Hawking đã 65 tuổi. Ông được vinh danh là nhà vũ trụ và nhà vật lý vĩ đại nhất trên thế giới hiện nay. Ông đảm nhiệm chức danh giáo sư cao cấp nhất của Đại học Cambridge, Anh Quốc. Đó là vị trí mà Newton đã từng đảm nhiệm. Chỉ cơ thể ông bị tàn tật, không thể nói được, chỉ có thể mượn máy phát âm điện tử để biểu đạt. Chúng tôi phát hiện trước đây 15 tỷ năm, vũ trụ và thời gian đã ra đời. Lúc đó vũ trụ xuất hiện một vụ nổ lớn, phóng thích ra năng lượng, sinh ra tất cả vật chất của vũ trụ. Như hệ sao, hệ ngân hà và trái đất chúng ta, thậm chí là chính bản thân của chúng ta. Nhưng có một vấn đề vẫn chưa được giải đáp, là rốt cuộc vụ nổ lớn xảy ra như thế nào. Nhưng điều ông ta nói không rõ như Phật Pháp đã nói. Bạn tự xem Phật trước đây 3.000 năm không có những công cụ khoa học. Sao người ta có thể nói rõ ràng như vậy? Người ta nói với bạn là không gian và thời gian là giả. Hiện nay nhà khoa học mới theo, tôi tin rằng họ có thể dùng toán học có thể tính ra được. Nhưng rốt cuộc làm thế nào có thể quan sát thì vô phương, vẫn chưa có cách. Einstein, một trong những nhà vật lý hiện đại vĩ đại nhất, đã từng đưa ra suy đoán tương đối nổi tiếng: thời gian và không gian hoàn toàn không tồn tại, nó chỉ là một loại ngộ giác của con người mà thôi. Hơn nữa, quá khứ, hiện tại và vị lai trên thực tế là đồng thời tồn tại. Những kết luận này là hoàn toàn giống như kết luận mà trong Kinh Phật đã nói. Cũng chính là nói thời gian và không gian đều là hiện tượng giả, là giả. Điều đáng tiếc là do năng lực của khoa học kỹ thuật có hạn, những kết luận này vẫn không sao dùng thiết bị và thí nghiệm hiện đại chứng minh cho mọi người thấy. Nhưng trong Phật Pháp đã có từ lâu rồi. Phật Pháp dùng phương pháp gì vậy? Dùng thiền định. Cho nên khi tôi giảng kinh, tôi nói tương đối rõ ràng hơn. Phật nói cho chúng ta rằng chướng ngại của chúng ta có ba loại lớn. Loại thứ nhất là vọng tưởng, một loại là phân biệt, một loại là chấp trước. Ba loại lớn này nếu buông hết rồi thì người này liền được gọi là Phật. Thế lẽ nào con người chính là Phật sao? Là Phật không sai. Cho nên mọi người không hiểu, không biết Phật là gì. Điều này rất tệ hại. Con người chính là Phật. Rất nhiều người đều hỏi vấn đề này: Phật ở đâu? Theo như thầy nói đây, Phật chính là bạn. Người ta hỏi tôi Phật ở đâu, tôi liền chỉ vào họ: Phật chính là anh. Anh buông được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì anh chính là Phật. Vọng tưởng chưa buông được, chỉ buông được phân biệt chấp trước thì bạn chính là Bồ Tát. Còn phân biệt cũng chưa buông được, chỉ mới buông được chấp trước thì bạn chính là A-la-hán. Cả ba cái bạn không buông được thì bạn là phàm phu trong lục đạo. Phật, Bồ Tát, A-la-hán là ba học vị trong Phật Pháp, cũng giống như đại học vậy. Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Tôi xin phiên dịch một chút. Có thể nói là ba cảnh giới của một người được không ạ? Là ba cảnh giới. Kỳ thực đó là một người dân, là một người. Anh nói tôi học ở đại học, anh học xong cử nhân rồi, học tiếp lên thạc sĩ là anh học tiếp lên tiến sĩ nữa vẫn là anh. Hoàn toàn không ai khác, vẫn là anh thôi. Không đi học chính là phàm phu. Đúng vậy, không đạt được học gì chính là phàm phu. Cho nên Kinh Phật từ lý luận mà nói, phàm phu chỉ khác với Phật có một niệm. Vậy nói đi nói lại, Đại Tạng Kinh nhiều như vậy cũng chỉ nói đến một việc này. Đúng vậy, chỉ có một việc này. Tức là biến một người phàm phu thành một người cao cấp. bạn vốn là người cao cấp. Hiện nay bạn có ba thứ này thì bạn liền trở thành người hồ đồ. Quả đúng như thế, bạn hồ đồ. Bạn không tỉnh lại. Những kinh điển này của Phật giáo, những phép tắc lễ nghi, tất cả là quá trình nhằm hồi phục lại bản tánh này, không thần bí. Rất đúng, rất đúng. Thực sự nói, trong Phật giáo không có phép tắc lễ nghi gì cả. Phép tắc lễ nghi là sau này do các tổ sư đại đức vì phương tiện mà đặt ra, đặt ra phương tiện dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, anh thấy Thích Ca Phổ, anh thấy Thích Ca Chuyển không hề có những thứ này. Phật chỉ hàng ngày lên lớp chỉ dạy bạn, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, bạn có nêu ra vấn đề Ngài trả lời cho bạn. Cho nên tu hành ở cá nhân, theo cách đó của thầy thì bản tánh của tất cả chúng sanh là một, dân là một. Điều này trong Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ rất hay. Bản tánh giống như biển, chúng sanh chúng ta giống như bọt nước. Bọt nước trong biển thì vô lượng vô biên, vô số bọt nước. Khi bạn có phân biệt thì mỗi cái đều khác nhau. Khi bạn không có phân biệt thì hoàn toàn giống nhau. Bọt nước chính là biển, biển chính là bọt nước, là hiện tượng khác nhau, dần dần rất đúng. Trên tướng tuy không giống nhau, nhưng về mặt lý và tánh thì hoàn toàn quán thông. Cho nên các ngài yêu người như chính mình, biết bạn và tôi là một, không phải hai. Thì vừa mới nói đến ba loại quan hệ, con người phải làm thế nào mới có thể chung sống quan hệ với vạn vật tự nhiên? Và thầy có thể tổng kết một chút, cần phải có quan hệ thế nào, có được không? Là hài hòa. Giữa vũ trụ với nhau chỉ có một chữ hài hòa. Nếu như bạn không tùy thuận tự nhiên, bạn muốn cải tạo tự nhiên, nếu bạn muốn con người phải nhất định thắng tự nhiên, cái đó phiền phức to rồi, phá hoại hài hòa rồi. Khi phá hoại hài hòa thì sẽ sinh ra đối lập ngay. Mọi tai nạn đều là do làm trái với tự nhiên. Cho nên ý niệm của con người, trong Kinh Đại Thừa Phật Pháp thường nói, nhất thiết pháp tùy tâm tưởng sanh, chính là từ ý niệm. Ý niệm của con người, sức mạnh này không thể nghĩ bàn. Điều này hiện nay khoa học vẫn chưa phát hiện. Ý niệm chính là sóng tư tưởng mà chúng ta thường nói. Quả thực, nó là sóng. Giống như sóng ánh sáng, sóng điện từ vậy. Nhưng sức mạnh của sóng ánh sáng và sóng điện từ quá nhỏ. Như sóng ánh sáng trong một giây, nó có thể đạt tốc độ 300.000 km. Nhưng sóng tư tưởng của chúng ta khi một niệm khởi lên thì có thể trùm khắp vũ trụ. Điều này hiện nay chưa có ai phát hiện. Sức mạnh của sóng tư tưởng con người có thể vượt qua sức mạnh của bom hạt nhân không? Đây là hai loại tính chất. Bom hạt nhân là hiện tượng vật lý, còn đây là hiện tượng tâm lý. Trong đây có sự khác nhau. Nhưng hiện nay, định công của chúng ta không đủ. Tức là buông chưa hết. Nếu thực sự buông hết rồi, thì tôi tin rằng niệm lực đó giống như công năng đặc biệt vậy. Có thể ngăn chặn, không cho bom hạt nhân nổ. Tôi tin là có năng lực này. Thì nói là sức mạnh của một người hay là sức mạnh của rất nhiều người? Sức mạnh của một người, chỉ cần bạn có thể thực sự buông bỏ vọng tưởng, buông được vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chắc chắn bạn sẽ có năng lực này. Bản năng của bạn được phục hồi. Chúng ta hiện nay đã mất hết năng lực này. A-la-hán hồi phục được 1/3. Bồ-Tát hồi phục được 2/3. Đến Phật Đà mới hồi phục một cách viên mãn. Thế thì vừa mới nói đến quan hệ giữa con người và tự nhiên, quan hệ giữa con người với con người, hiện nay chính là quan hệ giữa con người và tôn giáo và lịch sử truyền thống của mình. Theo thầy thấy nguyên tắc đó là gì? Kỷ niệm tổ tiên. Chúng tôi ở nước ngoài, người nước ngoài thấy rất kỳ lạ, tổ tiên mấy ngàn năm. bạn cũng chưa từng gặp mặt, bạn kỷ niệm họ làm gì? Họ không hiểu. Người Trung Quốc vĩnh viễn không quên sự truyền thừa. Cái này là đại đức. Sự cảm ơn của người này, ý niệm này rất sâu dày. Con người có ý niệm cảm ơn. Trước hết, chúng ta hiện nay nói hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội hòa bình an định, sẽ sinh ra sức mạnh rất lớn. Họ sẽ không làm việc xấu, họ sẽ không có niệm ác. Tại sao vậy? Nếu tôi làm việc xấu, tôi sẽ có lỗi với tổ tông, tôi có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy cô. Sức mạnh này không thể đem sức mạnh của pháp luật mà có thể thay thế được. Nếu như sức mạnh này không còn nữa thì sẽ làm càng làm bậy. Việc ác gì họ cũng có thể làm. Rất nhiều người sau khi nghe thầy giảng đã có được sự gợi ý rất lớn. Đạo ở đây chính là quy luật vận hành của vạn vật trong trời đất. Còn đức tức là con người dựa theo quy luật này mà làm, đây gọi là đạo đức. Đúng, đúng vậy. Bạn dựa theo quy luật này mà làm thì nhất định sẽ được lợi ích. Gặp người thì cúi chào rất có lễ phép, nhưng họ không làm việc theo quy luật vẫn gọi là không có đạo đức. Vẫn đúng vậy, cái đó không nên. Xã hội cũng như vậy, vẫn không làm theo quy luật cũng là một xã hội không có đạo đức. Đúng vậy. Chính trị quốc gia cũng như vậy. Trước đây thực thi chính sách của quốc gia nhất định phải tương ứng với thiên thời. Cái thiên thời này rõ rệt nhất là xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàng. Bạn thấy trước đây phạm tội tử hình thì xử khi nào vậy? Là mùa thu. Xử vào mùa thu, dứt khoát không xử vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa tràn trề sức sống, nên kỵ nhất là giết chóc. Không phù hợp với đạo trời. Đúng, phải hoàn toàn tương ứng với đạo trời. Cho nên họ có thể hưởng thụ được sự hòa hợp của thiên nhiên. Giả như hiện nay trước mặt thầy có bốn vị đại biểu muốn nêu vấn đề với thầy. Vị thứ nhất là hiệu trưởng nhà trường. Theo như phương châm mà thầy đã đề xướng giáo dục đạo đức truyền thống trong nhà trường hiện nay không đặt khoa học lên hàng đầu, vậy phải tiến hành như thế nào? Hiện nay lập trường học rất khó khăn. Rất nhiều thầy giáo khi gặp tôi đều nói học trò rất khó dạy. Phụ huynh đến nói với tôi, con cái không nghe lời. Giáo dục là phải bắt đầu từ nhỏ. Hiện nay chúng đã lớn rồi, không kịp nữa. Thời hạn giáo dục của chúng đã qua rồi, hiện nay phải dạy như thế nào đây? Hiện nay phải dạy từ tuổi trung niên và người già thì mới có hiệu quả được. Tỷ như chúng tôi đề xướng đệ tử quy, đây là cái gốc giáo dục của nhà Nho. Căn bản của đức hạnh là hiếu đệ trung tính. Thực hiện như thế nào? Thực hiện dựa theo đệ tử quy. Bạn dạy trẻ con thực hiện, trẻ nhỏ học rồi, thuộc rồi, hiểu rồi, nhưng chúng không biết làm. Tại sao vậy? Thấy người lớn, các anh không làm, các anh lại lừa tôi. Chúng sẽ hoài nghi. Cho nên giáo dục trước đây tại sao có thể thành công? Vì trước đây có sự truyền thừa tiếp nối, tổ tiên cứ dạy xuống, ai cũng làm được. Cha mẹ bạn làm được, ông bà của bạn đã làm được, bạn thấy người lớn đều làm được rồi, bạn không thể không tin. Bạn sẽ cảm thấy điều này là đúng. Trước tiên các bậc làm cha mẹ phải làm đúng, cho nên thầy giáo đầu tiên là cha mẹ. Thái giáo trong lịch sử Trung Quốc nổi tiếng nhất là Tam Thái của nhà Chu, mẹ của thánh nhân, phu nhân của Thái Dương nhà Chu là Thái Khương, phu nhân của Dương Quý là Thái Nhậm, là mẫu thân của Chu Văn Dương. Vợ của Chu Văn Dương là Thái Tự, sinh ra Chu Võ Dương, Chu Công. Ba người phụ nữ này là thánh nhân, đều nuôi dạy con trở thành thánh nhân. Cho nên người Trung Quốc thường xưng vợ mình là Thái Thái, là do đây mà ra. Thái Thái là gì vậy? Thái Thái của tôi chính là thánh nhân của nhà tôi. Khi gọi đến liền nhớ đến vấn đề này. Đúng, xưng hô như vậy thì còn gì để nói nữa. Cho nên bạn nhất định phải học Tam Thái của nhà Chu. Bạn phải bồi dưỡng con cái của mình thành thánh nhân. hiệu trưởng nhà trường, cha mẹ ở nhà và quan chức trong xã hội, cuối cùng là nhân sĩ trong giới tôn giáo cùng đưa ra vấn đề giáo dục với thầy. Vậy thì có một đáp án chung hay không? Câu trả lời của tôi là bắt đầu từ bản thân. Bản thân ta làm không tốt thì ta không có tư cách dạy người khác. Anh dạy người ta không nghe. Người đến hỏi về giáo dục thì trước tiên mình phải làm tốt, được đúng, được đúng. Cho nên trước đây cha mẹ làm được rồi, nên con cái của họ không thể nói gì được. Chúng đương nhiên làm được. Cho nên cha mẹ của chúng là thánh nhân, thì con cái sao không phải là thánh nhân chứ? Trên làm dưới noi theo mà. Bạn lãnh đạo một quốc gia, người lãnh đạo quốc gia của bạn là thánh nhân, thì thiên hạ thái bình, nhân dân các nơi có phước. Nếu như giáo dục không thành công thì lỗi do người thi hành giáo dục, hoàn toàn thất bại. Ngày nay chúng ta gặp đại nạn. Nguyên nhân do đâu vậy? Chính là do giáo dục của vấn đề. Ngày nay cả thế giới giải quyết vấn đề của cả thế giới không có gì khác là làm tốt giáo dục. Vấn đề của cả thế giới sẽ được giải quyết. Vấn đề gì cũng giải quyết được. Vậy như có người nói tam cương ngũ thường ngũ luân bát đức, đây đều là những thứ của xã hội phong kiến. Nó không tốt, xã hội của chúng ta bắt đầu lại. Những cái trước đây thầy đều không cần, vì anh cho đó là phong kiến. Lúc đó là thời đại phong kiến. Thời đại của anh là dân chủ. Dân chủ không bằng phong kiến. Quả thực bạch nói, tôi tán thành với phong kiến, tôi không tán thành dân chủ. Tại sao vậy? Phong kiến chịu trách nhiệm. Họ hy vọng chính quyền của họ truyền xuống đời đời. Họ không dám không làm tốt. Nếu họ không làm tốt thì chính quyền của họ sẽ bị người khác thay thế. Ngày nay dân chủ bỏ phiếu tuyển cử, tuyển chọn tổng thống 4 năm. Sau 4 năm thì không cho họ làm nữa. Họ có thể không chịu trách nhiệm. 4 năm tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền. Tiền tôi bỏ ra tranh cử thì 4 năm này tôi nhất định phải lấy lại gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí cả 100 lần. Sự sống chết của dân chúng chẳng liên quan gì đến tôi. Vì bạn thử nghĩ, rốt cuộc cái nào tốt đây? Dù là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, bất kỳ một nhà nước nào, dẫu cho đó là xã hội nô lệ cũng cần có phép tắc chung này. Vấn đề là cần con người tốt. Cho nên Khổng Tử nói, nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức, tức là con người phải tốt. Cho nên tôi không coi trọng chế độ chính trị. Khi người ta nói với tôi về vấn đề này, tôi liền bảo với họ điều này chẳng quan hệ gì cả. Quân chủ cũng tốt, dân chủ cũng tốt, phong kiến cũng tốt, hiện nay chế độ nào cũng tốt. Chỉ cần người đó là thánh nhân, thực sự thương yêu mọi người, chân thành đối với mọi người, thực sự hy sinh dâng hiến, làm việc vì trăm họ, thì ai cũng tốt. Nếu như kẻ ấy tự tư tự lợi, chẳng quan tâm đến sự sống chết của nhân dân, chỉ quan tâm đến sự giàu sang, địa vị, quyền lực của mình, thì chế độ nào cũng chẳng tốt. Cho nên không phải vấn đề của chế độ, mà là vấn đề lương tâm con người. Giáo dục của Trung Quốc không có gì khác, chính là dạy bạn luôn giữ cái bổn tánh, bổn thiện này của mình, không để cho mất. Đây là vấn đề giáo dục của Trung Quốc. Nước ngoài tôi không thừa nhận họ có giáo dục. Đây là tiết mục công ích, hài hòa, cứu vãn nguy cơ. Nếu có bốn vị đại biểu ở trước mặt thầy, thì nói chính họ phải làm tốt thì giáo dục mới có thể tốt. Họ sẽ hỏi thầy, họ phải dựa vào cái gì mới có thể làm tốt? Phải làm theo đệ tử quy. Đệ tử quy dân là phải bắt đầu làm từ căn bản. Đệ tử quy chính là thực hiện luân lý đạo đức 113 điều. Bạn có thể làm được thì tôi khẳng định bạn đã được giáo dục. Khi chính bạn không làm được, bạn làm cha mẹ mà chính mình làm không tốt thì con cái bạn học không tốt. Bạn dứt khoát dạy không được. Bạn làm thầy mà chưa làm được thì chắc chắn bạn dạy học trò không được. Cha mẹ và thầy cô phải phối hợp. Lúc tôi đi học khoảng chừng 6-7 tuổi, học tư thục, phụ thân tôi dắt tôi đi, mang theo lễ vật để biếu thầy. Ngay chính gian giữa lớp học là bài vị của Đại Thành, Chí Thánh, Tiên Sư Khổng Tử. Phụ thân tôi đứng trước, tôi đứng sau hành lễ, tam quỳ cửu khấu trước bài vị của Khổng Phu Tử, lạy Khổng Tử. Sau khi lạy xong thì mời thầy ngồi lên. Phụ thân tôi đứng trước, tôi ở phía sau hành lễ tam quỳ cửu khấu vậy và dâng lễ vật lên. Chúng tôi nhìn thấy phụ thân hành lễ tam quỳ cửu khấu tụ với thầy như vậy, lời thầy bảo có dám không nghe không? Không dám không nghe. Đây gọi là gì vậy? Đây chính là tôn sư trọng đạo. đó là họ đã biểu diễn. Sau này tôi mới hiểu là họ biểu diễn cho chúng tôi xem. Cho nên cả đời chúng tôi luôn tôn kính thầy. Một chút lợi ích mà tôi có được trong đời này, có thể đó là do lần biểu diễn đó mà có. Mãi mãi không thể quên. Đâu giống như hiện nay, phụ huynh đối với thầy cô. Trường học hiện nay gọi là tiệm học rồi, là cửa hàng, thương nghiệp hóa rồi. Trước đây là đạo nghĩa. Anh thấy, một người làm thầy giáo, phụ huynh cung kính anh như vậy. Nếu anh không dạy trẻ cho tốt thì anh sao có thể xứng với người ta? Thực sự có lỗi với người ta. Cha mẹ ở nhà, thầy cô ở trường, quan chức trong xã hội và nhân sĩ trong giới tôn giáo, họ là người quan trọng nhất, đều làm được cả thì mưa thuận gió hòa. Đúng, rất đúng. Cho nên trước đây Trung Quốc có ba cái gốc, mọi người đều tiếp nhận cả. Cái gốc thứ nhất là nhà Nho, gốc của nó là Đệ Tử Quy. Gốc thứ hai là Đạo Giáo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Cái gốc thứ ba là Phật Giáo, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hầu như chẳng có ai mà không học. Không phải tín ngưỡng tôn giáo họ cũng học. Tại sao vậy? Đây là nâng cao luân lý đạo đức. Sau khi ba cái gốc này đã đặt nền tảng rồi, thì dù học cái gì, pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, học Phật, học đạo hay học Nho, chắc chắn có thành tựu. Thì có thể giới thiệu cho mọi người một cách sơ lược Đệ Tử Quy, rốt cuộc ý của nó là gì, có được không? Đệ tử ở trong nhà, tức là con cái. Đối với thầy cô chính là học trò. Hay nói cách khác, nó là nề nếp mà người làm con cái ở nhà, làm học trò ở trường cần phải tuân thủ. Đây gọi là Đệ Tử Quy, là quy tắc ở nhà. Học tập, làm việc, ứng xử, đối nhân tiếp vật cần phải tuân thủ. Những quy tắc này cả thảy đều phù hợp với quy luật của tự nhiên. Cho nên chỉ cần bạn thực sự làm được thì bạn sẽ có niềm vui vô hạn. Vui ngay trong đó, bạn sẽ không cảm thấy đó là chuyện cực khổ, đó là việc vô cùng vui sướng. Xã hội ở mọi lứa tuổi đều cần phải lấy cái này làm căn bản, có phải không? Trước đây, đây là căn bản của việc làm người. Thời trước, mỗi một người đều được tiếp nhận từ nhỏ. Tôi lúc nhỏ mẫu thân tôi không biết chữ, chưa từng đi học, nhưng bà đều biết. Bà đều biết dạy. Đây là gì? Đây là nghe người lớn dạy bà. Cho nên tương truyền đời đời. Bất kể anh có biết chữ hay không biết chữ thì cũng đều hiểu những nề nếp này, những thưởng thức này đều hiểu. Thì vấn đề hiện nay là do đâu vậy? Vấn đề hiện nay là đã bị gián đoạn ba đời rồi, chí ít đã gián đoạn 80 năm rồi. Khi tôi còn nhỏ có dính một chút xíu đến 7 tuổi. Sau 7 tuổi thực sự đã bị gián đoạn rồi. Sau 7 tuổi trường tư thục không còn nữa, sửa đổi thành tiểu học ngắn hạn. Các bạn cũng không biết tiểu học ngắn hạn quy định 2 năm. Sách học thì soạn bài vở mới, tức là nội dung vớ vẩn, chó sủa, mèo nhảy là những thứ này. Còn những cái trước đây đều không học. Cho nên Trung Quốc chúng ta hiện nay bị tai nạn là có nguyên nhân cả, chứ không phải không có nguyên nhân. Tức là bắt đầu từ việc không học Đệ Tử Quy. Đúng vậy, dứt bỏ hết truyền thống của Trung Quốc. Bạn theo truyền thống thì tình cảm con người rất nồng nàn, rất tử tế. Tôi nói với anh, ba loại giáo dục này chính là hiếu đệ, đạo đức, và do dạy đạo đức, thành hoàng dạy nhân quả. Điều này đối với một con người, đặc biệt là trẻ em, cho nên trẻ em được giáo dục. Người nước ngoài cũng nói nhất định là trước 7 tuổi. Và người Trung Quốc chúng ta thì nói vừa ra đời là phải bắt đầu. Và lúc này ấn tượng sâu nhất sẽ ảnh hưởng cả đời, ảnh hưởng suốt đời. Đi đến miếu thành hoàng nhiều rồi thì cả đời bạn sẽ không khởi tâm động niệm vì không đáng. Việc gì phải khởi ác niệm, việc gì phải nói lời ác, có hành vi bất thiện không dám làm. Nó có sức mạnh lớn như vậy đấy. Tôi thấy thầy viết lưu niệm trên bức tranh địa ngục biến tướng đồ được vẽ ra, người không tin mà nhìn thấy cũng sẽ sợ. Đúng vậy, nó là sự thật, không phải giả dối. Khi chúng tôi đang làm tiết mục này thì phát hiện nay đưa ra bác dinh, bác sĩ. Trong đây quả thực không có hiếu kính phụ mẫu, nhưng trong Đệ Tử Quy thì có. Thế có phải là lấy Đệ Tử Quy làm gốc thì sau đó nhất định có thể thực hiện được bác dinh, bác sĩ, có phải không? Đúng, bác dinh, bác sĩ cùng với bác đức của Trung Quốc là một. Nhưng cái gốc của tất cả mọi luân lý đạo đức chính là hiếu đệ. Cho nên hiếu là gốc, là căn bản. Anh thử nghĩ xem, anh không thương kính cha mẹ thì làm sao anh thương yêu người khác được? Anh thương yêu người khác là nhất định có ý đồ, nhất định có mục đích, không phải xuất phát từ chân tâm. Cho nên các lịch đại đế vương Trung Quốc trong tên thụy của họ luôn có chữ hiếu. Bất kể là họ có hiếu hay không, nhưng trong tên thụy của họ luôn có chữ hiếu. Như Hiếu Văn Đế, Hiếu Võ Đế Triều Hán, phía trước họ đều có chữ hiếu. Đời Thanh còn có Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu, hiếu là đứng đầu. Hiếu là đứng đầu, họ không mất gốc. Nếu như mọi người chúng ta xem sự ký thì sẽ phát hiện các vua thời cổ đại như trong giá trị quan truyền thống mà thầy đề xướng, còn nhấn mạnh thêm lễ và nhạc. Trước tiên chúng ta nói đến chữ lễ. Người hiện nay hiểu rằng lễ phép đó chính là bắt tay. Có rất ít người cúi chào. Vào thời cổ đại, lễ tiết rất nhiều. Dần, vua chế định ra lễ tiết, như trong đó gồm cả uống rượu. Mọi người cùng nhau uống rượu, nào là chúc mừng tụ họp, cái lễ này rất nhiều. Mọi người ở đó uống rượu cả ngày, nhưng uống chẳng được bao nhiêu. Vì sao vậy? Vì cứ mãi hành lễ. Dần, sau đó Khổng Tử bèn chú giải. Tại sao vậy? Vì vua từ bi sợ người thiên hạ uống rượu sinh sự, cho nên bắt bạn luôn hành lễ để bớt uống rượu. Rất đúng, đúng như vậy. Nhưng ngày nay xem ra, cái lễ này của chúng ta chỉ là chào anh, bắt tay, không có gì khác nữa. Vì làm thế nào phục hồi lại cái lễ này? Người Trung Quốc, người hiện đại vừa có thể làm được, đồng thời vừa có thể đạt đến hài hòa. Ly rượu trước đây của Trung Quốc có hai cái cột thẳng lên. Thời cổ gọi hai cột này là chỉ tửu. Dứt khoát bạn không được uống nhiều trong một lúc, đến đó thì bị cản lại rồi. Cho nên chỉ có thể uống ít ít, như vậy mà thôi. Cái này là để ngăn chặn anh, cho nên cái đó gọi là chỉ tửu. Trên ly rượu có hai cái cột nhô lên, vừa đến đây đã bị cản lại, không thể cạn ly. Anh muốn uống nhiều một chút cũng không được, chỉ cho bạn một lượng nhất định. Cho nên nó tất cả đều có nghiên cứu. Lễ tiết, cái tiết này theo thầy có phải là tiết chế phải không? Nó có hạn độ nhất định, anh không được vượt hơn, anh cũng không được chừa lại. Chừa lại là thất lễ, vượt qua là nịnh bợ. Thí như khi hành lễ, quý kính nhất là 3 lần cúi chào. Nếu anh cúi chào 4 lần là nịnh nọt, 2 lần cúi chào là anh hơi ngạo mạn. Cho nên nhất định có tiết độ. Mọi người đều theo cái tiết độ này thì trật tự xã hội sẽ tốt. Lễ và nhạc chính là sự thực hiện luân lý đạo đức, cho nên nó vô cùng quan trọng. Nếu như không có lễ nhạc thì hiếu đệ trung tín này làm sao thực hiện? Đệ tử quy là lễ tiết cơ bản nhất. Lễ là điều thân, để cơ thể chúng ta nhất cử nhất động đều có nề nếp. Cái nề nếp này chính là phù hợp với quy luật của tự nhiên. Nhạc là điều tâm. Con người là động vật có tình cảm. Họ có hỷ nộ ai lạc ái ố dục, và hỷ nộ ai lạc cũng không được thái quá. Thái quá thì tổn hại đến sức khỏe. Cho nên cũng có tiết độ nhất định. Nên trước đây lễ nhạc của Trung Quốc, nó là thuộc về giáo dục, nó không phải thuộc vào trò giải trí, tức là bao gồm tất cả mọi thứ biểu diễn văn nghệ cũng đều là giáo dục. Vì lãnh thổ quốc gia lớn như vậy không có nhiều trường học, làm thế nào để nhân dân tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức nhân quả? Hoàn toàn dùng biểu diễn văn nghệ. Ngày Tết mừng lễ đều có hát tuồng, hoặc là những thể loại như hát sướng. Tuân theo nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Khổng Tử là tư vô tà. Cho nên anh thấy trước đây tuồng Bắc, cung kịch, anh thấy những nội dung đó đều là trung hiếu tiết nghĩa. Thank you. Đề xướng Trung Kiếu Tiết Nghĩa. Sở dĩ người thôn quê không biết chữ, chưa từng đi học cũng đều hiểu Trung Hiếu Tiết Nghĩa. Thấy trong kịch à, nhờ xem kịch mà biết. Họ học ở đâu vậy? Đều học từ xem kịch. Kể chuyện hát đói từ đây mà có. Tôi đến Thanh Trì Lô Giang An Huy chính là nơi trứng kiểu mẫu xã hội hài hòa của thầy để tham quan học tập. Phát hiện ở nơi đó mọi người nói lễ. Lễ tiết là gì? Là cúi chào. Già trẻ, trai gái giữa vợ chồng với nhau có khi vẫn hành lễ. Tôi ở đó đã cúi chào rất nhiều lần và có một thể nghiệm. Khi cúi chào người khác thì trong lòng bạn sẽ không hận họ, có oán hận. Nhưng sau khi cúi xuống chào thì không còn oán hận nữa. Đối với người Trung Quốc hiện đại ngày nay mà nói, theo thầy, cách giáo hóa lễ tiết tương đối tốt là bắt đầu từ việc cúi chào, có phải không ạ? Vâng, giống như người ở trấn Thanh Trì, rất đúng. Chúng tôi trước đây theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Lam, tôi theo thầy 10 năm, thì đối với bất kỳ người nào cũng cúi chào 90 độ. Cho nên nhóm học trò chúng tôi học theo thầy thành thói quen. Bất kỳ ở đâu, chúng tôi cũng đều hành lễ với mọi người thật lòng. Còn họ đối với chúng tôi như thế nào thì mặc họ. Chỉ tự hỏi mình đối với người như thế nào. Buổi luận đàm Phật giáo tháng 4 năm 2006 đã đưa ra vấn đề bắt đầu từ tâm. Tôi có thêm vào một chữ thành là bắt đầu từ tâm ta, bắt đầu từ gia đình ta. Ở Thanh Trì tôi đã dạy mọi người như vậy. Bắt đầu từ thôn của mình, bắt đầu từ trấn này của mình. Hơn nữa tôi còn cho thêu chữ trên áo ngay giữa lưng để tặng mọi người. Mỗi người mặc đó lên mình, nếu họ có tranh chấp gì cũng cảm thấy ngại. Không cúi chào cũng cảm thấy ngại à? Đúng, sẽ cảm thấy rất ngại. Thế chúng ta lại nói về đề tài nhạc. Âm nhạc là dùng để điều phục nội tâm con người. Vâng. Vậy mà người bây giờ, chúng ta có thể làm một cuộc thí nghiệm. Khi nghe đại hồng chung hoặc là âm nhạc do Khánh tấu lên thì trong lòng mọi người sẽ trở nên cung kính. Nhưng người bây giờ thì nghe nhạc Việt. Chúng tôi có đoạn phim có thể chiếu một đoạn cho mọi người xem. Qua đoạn phim vừa mới chiếu trên có thể thấy, sau khi phụ huynh xem rồi sẽ rất sợ hãi, rất khiếp sợ. Đứa trẻ này sao giống quỷ vậy? Có thể chẳng có gì lãnh đạo của quốc gia nào thích phổ biến loại âm nhạc như vậy trong nhân dân của nước mình. Dân đúng vậy. Và vấn đề hiện tại là chính phủ sướng xuất lễ chế, lễ tiết. Về phương diện âm nhạc phải ràng buộc và sướng xuất như thế nào? Và có lẽ hiện nay rất nhiều người đều cho rằng đó là quyền tự do của mình. Tự do không được hạn chế nó. Hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng. Chúng ta phải chuyển hoàn cảnh chứ không nên bị hoàn cảnh chuyển. Theo thầy thì trên làm dưới noi theo. Bắt đầu từ bản thân mình. Trong phương diện giáo hóa âm nhạc cũng vậy. Cũng như vậy. Ví như nói, nếu như người lãnh đạo quốc gia chúng ta thích nghe tuồng, thích nghe nhạc cổ điển, nếu như được ghi hình thì sẽ khiến cho người dân toàn quốc sau khi nhìn thấy và loại nhạc cổ điển này lập tức sẽ được hưng thịnh ngay. Không cần phải đề xướng. Tôi thích, người ta nói người lãnh đạo thích thì nhất định có đạo lý, cũng đi nghe, người nghe liền nhiều thôi. Thì nói người lãnh đạo này là nên bao gồm người lãnh đạo của các cấp, người lãnh đạo các cấp, nhất là các quan phụ mẫu, trước tiên là người lãnh đạo quốc gia, sau đó sẽ ảnh hưởng đến tỉnh, huyện, thị. Những người lãnh đạo này cũng phải nhìn lên, thấy cấp trên làm như vậy thì họ sẽ dẫn đầu làm, họ sẽ ảnh hưởng người dân. Thì nêu ra mọi người cần phải học tập để tự quy, cần phải làm theo lời chỉ dạy của truyền thống do gia cha ông chúng ta. Hiện nay có người nêu ra vấn đề đặc biệt lo lắng với thầy rằng tôi làm như vậy nhưng người xung quanh đều theo chủ nghĩa công lợi, đều là cạnh tranh vô cùng gay gắt, nên vuốt rất sắc bén. Thì bảo chúng tôi biến thành con cừu non, nhưng xung quanh là lang sói. Không phải vậy, là do tư tưởng họ sai lầm. Họ sai chỗ nào thưa thầy? Họ chưa nhận biết được chân tướng. Như tôi vừa mới nói, nếu như bạn thực sự hiểu được con người là bất tử, ta làm theo quy luật mà họ đi ăn thịt ta, thì ta rất cảm ơn họ. Tại sao vậy? Ta được thăng hoa. Còn họ thì sao? Họ bị đọa. Khác nhau là như vậy. Anh sợ hãi làm gì? Anh còn chưa bắt đầu làm mà đã sợ hãi, đã sợ chết rồi, là đã hủy mất đi chính anh rồi. Cũng như bệnh ung thư hiện nay vậy. Bệnh ung thư là một bệnh rất thông thường. 90% người bệnh ung thư chết là do sợ hãi. Đâu có nghiêm trọng như thế. 600 quyển kinh Đại Bát Nhã tôi đã đọc qua một lần và đã tổng kết thành 12 chữ. 600 quyển kinh này Phật giảng 22 năm. Giảng điều gì vậy? Nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Vậy là bạn có thể buông xả triệt để rồi. Sau khi buông xả thì đời sống thế nào? Đời sống có thể tùy duyên. Tùy duyên thì sướng biết bao. Có rất tốt, không có cũng tốt. Chẳng có gì là không tốt. Cho nên nhất định phải dùng ý niệm để chuyển cảnh, không nên bị cảnh giới quấy nhiễu. Thế là bạn đã được tự tại rồi. Học tập kinh điển của tổ tiên phải cần có niềm tin. Đúng vậy, phải tin tưởng, phải tin tưởng. Bạn phải tin tưởng vào trí tuệ của các ngài, phải tin tưởng vào kinh nghiệm của các ngài. Nó có thể lưu lại, có thể truyền xuống mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm này, lẽ nào không có người có trí tuệ hay sao? Không hề phát hiện sai lầm của các ngài. Nếu phát hiện đã sai lầm thì đã sửa đổi nó từ lâu rồi. Tại sao vẫn phải truyền mãi đời đời, giữ nó lại là nhất định có đạo lý. Tiết mục giáo dục này, chúng tôi còn có một vấn đề cũng xin thỉnh giáo thầy. Trong toàn quốc hoặc là trong phạm vi xã hội rộng lớn hơn, để thi hành loại giá trị quan, văn hóa truyền thống và xây dựng đạo đức, dù sức mạnh của nó rất lớn, nhưng nó làm sao có thể cạnh tranh nổi với vật chất hiện đại và văn minh hiện đại vô cùng lớn mạnh này? Ví như trong một gia đình bình thường, họ sẽ hỏi vấn đề như vậy: bên này là ôn lương cung kiệm nhượng, còn bên kia thì danh lợi tửu nhục sắc. Truyền thống thì dạy mọi người phải lễ nhượng. Hiện nay nếu muốn sinh tồn thì phải cạnh tranh. Bên này truyền thống thì dạy mọi người nhân ái, bên kia nếu muốn sinh tồn thì phải tư lợi. Truyền thống thì dạy mọi người phải kim hòa, nếu muốn sinh tồn thì hiện nay phải cứng rắn. Người dân bình thường nên lựa chọn như thế nào? Vấn đề này của anh, mấy năm trước ông Hà Thủ Tính đã hỏi tôi. Vô tuyến truyền hình Hương Cảng cũng đã hỏi tôi. Tôi bèn trả lời ông ta. Tôi nói, người bây giờ họ phát sinh từ quan niệm sai lầm. Sở dĩ họ nói người mà không vì mình thì trời tru đất diệt. Mọi người đều tin như vậy. Tôi bèn nói với ông. Tôi nói, tôi không tư lợi. Ông trời chẳng có tru tôi, đất cũng chẳng diệt tôi. Tôi sống sung sướng hơn ai hết. Tôi nói, Khổng Tử không hề tư lợi. Trời cũng chẳng có tru ngài, đất cũng chẳng diệt ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời chẳng hề tư lợi, mà trời cũng chẳng có tru ngài, đất cũng không diệt ngài. Rất nhiều người thiện trong thế gian, chẳng phải đã sống rất tốt đó sao? Chẳng phải đã sống rất sung sướng đó sao? Cho nên đây là quan niệm sai lầm. Tôi bèn nói với ông ta, sau này anh nên bớt nói, nên đeo chữ ít trên miệng, không nên nhắc nhở người ta cái khái niệm sai lầm này. Và từ trên nhân quả mà nói, con người đều có số mệnh. Con người đều có số mệnh à? Nhưng không những có số mệnh, cái gọi là nhất ẩm nhất trác đều do tiền định. Ngày nay anh ăn bao nhiêu hạt gạo, uống bao nhiêu giọt nước, đều là do trong mạng đã có sắp đặt. Anh muốn bớt một hạt cũng không được, anh muốn nhiều hơn một hạt cũng không được. Người hiện nay rất nhiều người tin nhân quả. Nhưng xin phiên dịch một chút về lời của thầy. Có thể nói như thế này được không? Nhưng mình của con người quả thật là có. Nó chẳng qua là do đã tạo nhân trước đây, tích lũy lại thành ra cái quả, liên kết nó lại tức là số mệnh. Nhưng rất đúng. Là vậy sao? Nhưng và là cái vận mạng này cũng không phải nhất định. có vận mệnh nhưng không nhất định. Tại sao vậy? Ý nghĩ mỗi ngày bạn khởi lên có thiện ác. Thiện thì cho thêm bạn một điểm, ác thì trừ bớt bạn một điểm. Mỗi ngày đều có thêm bớt cộng trừ. Nhưng biên độ này không lớn, cho nên coi như vận rất chuẩn xác. Giống như đường mực nước của vận mệnh lên xuống không lớn. Nếu như đại ác đại thiện, đại thiện thì lên cao, đại ác thì rất sâu. Đó liền có sự khác biệt rất lớn. Vận mệnh liền thay đổi ngay. Cho nên vận mệnh là do chính mình tạo nên. Cho đời trước anh tạo ra, nên đời này anh nhận đó thôi. Cho nên bản thân anh có thể sửa đổi. Cách sửa đổi như thế nào vậy? Đó chính là từ trong tâm địa đến hành vi của anh, tu thiện và tạo ác. Tạo ác thì vận mệnh của bạn, phước báo của bạn, thọ mạng của bạn sẽ bị tổn giảm, sẽ bị rút ngắn. Nếu như bạn tu thiện, tâm thiện, hành thiện, thì thọ mạng của bạn sẽ được tăng thêm, sẽ kéo dài. Phước báo của bạn cũng sẽ tăng trưởng. Ở trong Liệu Phạm Tứ Huấn này, đều có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tiền tài của họ có được nhiều hơn trong số đã quy định. Vượt qua cả thông minh, trí tuệ, sức khỏe và trường thọ. Thọ mạng của họ chỉ có 53 tuổi, mà họ sống đến hơn 70 tuổi, sống thêm hơn 20 năm nữa. Bạn thấy họ cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái. Họ đều cầu được cả. Đó là Phật họ phải được. Nếu như bạn không hiểu phương pháp, không hiểu đạo lý, bạn đi cầu trong sự mê tín, nên dứt khoát cầu không được. Trong nhà cũng đặt bàn Phật, cúng dường tượng Phật, đây không phải cúng thần, không phải cầu thần đến phù hộ. Nếu bạn đem tâm thái này đi cúng Phật là bạn đã mê tín rồi. Thế mà trong nhà Phật thường nói được sự phù hộ của Phật Bồ Tát, được Phật lực gia trì. Rất nhiều người sẽ hỏi, thực sự Phật có phù hộ tôi không? Phật vốn rất từ bi, tại sao Ngài không đến phù hộ tôi, cứu độ tôi vậy? Cho nên Phật Pháp dạy mọi người, trước tiên phải tìm hiểu rõ Phật là gì, bạn mới biết được điều gì có thể phù hộ cho bạn. Đây không phải Phật, đây là tượng của Phật. Đây cũng không phải Phật, đây là hình của Phật. Phật là chân tâm của con người, cũng gọi là chân như bản tánh. Kinh Phật nói, Ngài có vô lượng tướng mạo. Tướng mạo có vô lượng vẻ đẹp. Cho nên những tượng Phật này chỉ là một trong vô lượng tướng mạo của Phật mà thôi. Tượng Phật chính là tượng của tự tánh con người, là tượng của chân tâm. Cúng dường tượng Phật, lễ bái tượng Phật, chiêm ngưỡng tượng Phật chính là cúng dường lễ bái, chiêm ngưỡng lại tự tánh chân tâm của chính mình. Mục đích này chính là muốn hằng luôn giúp đỡ mọi người hồi phục lại chân tâm tự tánh của mình, ngăn ngừa các điều bất thiện, khiến cho bản thân mình bị ô nhiễm, được hồi phục đến trạng thái của tự tánh, cũng chính là hồi phục đến trạng thái của Phật. Như vậy thì mục đích của lễ kính tượng Phật đã đạt rồi. Mỗi người đều có một chân tâm, tại sao mọi người đều chưa thể thành Phật vậy? Phật Pháp nói, tâm của bạn bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Tổng hợp, khái quát lại là bị bốn loại tâm thái làm ô nhiễm. Tâm tham trong tham ái, keo kiệt, dục vọng, vô độ. Tâm sân, giận dữ, đố kỵ, oán hận, so đo. Tâm ngu si, mê mê mờ mờ, không rõ thiện ác, đúng sai, đẹp xấu. Và tâm ngạo mạn, cuồng vọng, tự tư, vô cảm. Bốn loại tâm thái này được gọi là vọng tâm. Vọng tâm hừng hực. Vậy thì chân tâm cũng chính là Phật tự nhiên của bạn sẽ không khởi tác dụng. Lúc này làm sao có thể nhận được sự phù hộ được? Có tâm thái tham sân si mạng thì thân xác này sẽ đi tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì nói lời giọng ngữ lừa dối, những lời thêu dệt đường mật lừa người, những lời hung ác chế giễu, chửi bới khó nghe, và cả nói lưỡi đôi chiều khích bác đi dán. Hành vi ác chồng chất thì phiền não hỏa hoạn cũng theo đó không dứt, mãi mãi không được yên. Cho nên không phải Phật không phù hộ bạn, mà là chính bản thân bạn không phù hộ mình. Chân tâm bị vọng tâm bao phủ chặt kín, nên không thể khởi tác dụng. Học Phật tu hành chính là giúp bạn khử trừ dần dần những vọng tâm, nhằm hồi phục chân tâm. Chân tâm hiển hiện cũng chính là Phật hiển hiện. Sao bạn không được Phật phù hộ chứ? Đồng thời học Phật giúp cho bạn ngăn ngừa hành vi ác, không thọ ác báo. Sao bạn có thể không được kiết tường và hạnh phúc cơ chứ? Chân tâm cũng chính là Phật. Suốt cuộc là tâm gì vậy? Tâm Phật là gì vậy? Tâm Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn có cái tâm này thì tâm của bạn cùng với tâm Phật giống nhau. Hành của Phật là gì vậy? Biết rõ, buông xả tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đó là hành của Phật. Tâm chúng ta là tâm Phật, hành là hành của Phật. Thì có lý nào không phải là Phật chứ? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà. Tâm Phật là thuần tịnh, hành của Phật là thuần thiện. Phật A-di-đà cũng tốt, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tốt. Tất cả chư Phật mười phương ba đời đều là ý này. Tâm thuần tịnh, hành vi thuần thiện. Tùy thời niệm Phật chính là tùy thời nhắc nhở mình. Tâm phải thuần tịnh, hành vi phải thuần thiện. Thuần tịnh, thuần thiện chính là phát Bồ Đề Tâm. Sau đó, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là danh hiệu. Danh hiệu gì vậy? Là danh hiệu của chân tâm bản tánh chúng ta, không phải người khác. Chúng ta niệm A-di-đà Phật thì sóng tâm của chúng ta đang phóng ra, giống như sóng vô tuyến điện vậy. Bạn dùng chân tâm thì sức mạnh đó rất lớn, vì tất cả chư Phật Bồ Tát đều dùng chân tâm. Cái tâm này của bạn giống với các ngài. Nói cách khác là tần số chấn động của bạn tương đồng với các ngài, tiếp thông với các ngài. Sự tiếp thông này trong Phật Pháp gọi là gia trì, người thế gian gọi là phù hộ. Quả thật là có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu tai, giải nạn. Nên nhớ, tâm hạnh tương ưng thì cảm ứng đó rất thù thắng. Coi như làm những việc tổn người lợi mình, làm những việc tổn hại chúng sanh, tổn hại xã hội, thì bạn niệm như thế nào cũng vô ích. Tại sao vậy? Không tương ưng. Vì sống phiền não tập khí của bạn quá mạnh, nên không thể hiển thị được sự gia trì và phù hộ của Phật Bồ Tát. Nếu như bạn thực sự có thể y giáo phụng hành, bạn làm được rồi, thì sức lực bạn cảm rất mạnh. Sức mạnh ứng của Phật Bồ Tát cũng rất mạnh. Ngay đó liền có thể chuyển nghiệp. Nếu như miệng thì niệm A-di-đà Phật, cả ngày cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm mấy chục vạn lần, mà tâm địa giả dối, gặp người ta luôn nói lời giả dối, chẳng có câu nào là thật, trong tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, thì không thể giảng sanh. Đại Đức Sư nói rất hay: miệng niệm Di-đà, tâm tán loạn, gào rác cổ họng cũng uổng công. Tại sao vậy? Bạn niệm Phật là niệm Phật trên hình thức, tâm bạn không phải Phật. Và chúng ta dùng cách nói này để nói là nguy cơ xã hội gặp phải hiện nay, cần phải có đại thiện mới có thể thay đổi. Nhưng cho nên thiện, bạn không nên cầu người khác. Trước tiên phải sửa mình. Sau khi bản thân mình đã sửa rồi, hình ảnh của mình sẽ được người khác nhìn thấy. Sẽ có rất nhiều người có duyên, họ sẽ muốn học tập theo bạn. Cho nên nhà Phật nói Phật độ hữu duyên nhân, không có duyên thì vô phương. Có duyên là khi họ nhìn thấy bạn thì họ rất thích, họ rất ngưỡng mộ. Mọi thứ của bạn họ đều thích học tập theo, và họ cũng được độ rồi. Người như vậy dần dần tăng lên, sức ảnh hưởng của họ sẽ lớn. Cho nên bạn không muốn cầu ảnh hưởng, không cần gây sự chú ý, chỉ cần tu bản thân. Cả đời tôi chưa từng nghĩ đến ảnh hưởng là gì. Tôi chỉ soi lại mình. Ý thầy nói là trong toàn xã hội cần có chính sách bảo vệ thật tốt, nhằm phổ biến mạnh mẽ giáo dục truyền thống văn hóa. Còn phải có một cội rễ mới có thể khiến nó thành công. Cái cội rễ này chính là bản thân người thi hành trước tiên phải làm được. Dần rất đúng, rất đúng. Anh thấy cổ thánh tiên dương của Trung Quốc, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, văn võ Chu Công, về mặt chính trị tại sao các ngài có thể thành tựu? Chỉ các ngài làm được. Chính sách của họ họ làm được chính là cái đạo lý này. Tại sao vậy? Khi bạn nói ra có thể cảm động mọi người, đó là tánh đức đích thực của bạn. Các nhau chỗ đó, không phải đạo thính đồ thuyết, là từ nội tâm bạn lưu xuất ra. Theo cách nói của thầy, tức là sức mạnh của loại tâm này, sức mạnh của thuần tịnh, thuần thiện. Nếu như bao nguyên tử sắp nổ, nó có thể khiến bom không nổ, có sức mạnh lớn như vậy sao? Vẫn có sức mạnh lớn như vậy. Đây không phải để lý do, không phải để lý do. Chúng tôi quả thực tin vào sức mạnh của ý niệm, giống như công năng đặc biệt vậy. Công năng đặc biệt chính là ý niệm. Tháng 7 năm 2007, tai họa các nơi trên thế giới không dứt, rất nhiều chúng sanh bất hạnh bị hại khi gặp nạn. Tháng 7 năm 2007, Đại Pháp Sư Tịnh Không thông qua mạng Internet một lần nữa kêu gọi tất cả nhân sĩ từ bi mỗi ngày hãy vì những chúng sanh khổ nạn tụng niệm thật nhiều thánh hiệu Phật A-di-đà và đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ-Tát. Không chỉ bản thân và gia đình được lợi ích vô lượng, hơn nữa có thể giảm nhẹ và giảm bớt tai nạn. Nếu như sức mạnh sống này của chúng ta thật mãnh liệt, thì có thể can thiệp những chúng sanh này trên thế gian. Sống tư tưởng của họ là tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Sống mạnh mẽ này của chúng ta sẽ lấn át họ. Có thể làm quý nhiệm sống của họ, khiến nó không khởi tác dụng. Sống này của chúng ta khởi tác dụng, liền có thể mang lại sự tốt lành cho thế giới, liền có thể giảm bớt một số tai nạn cho thế giới này, làm chậm bớt đi kiếp nạn của thế gian này, thời gian ngắn bớt. Niệm Phật có ích gì vậy? Có ích là ở chỗ này. Mời xem tập sau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nền chính trị của Nho gia. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.